Sự là cạo đầu mặc cà sa, còn lý nó tức là cái chuyển đổi cái tâm, kia là chuyển đổi thân thôi. Khi mà mình cạo đầu và mặc cà sa là mình mới chuyển đổi cái thân thôi, mình chưa có chuyển đổi cái tâm. Mà mình chuyển đổi cái thân chẳng ích lợi gì nhiều. Giống như là tôi có ví dụ là như một anh tài tử mà đóng phim Cuộc Đời Đức Phật đó, anh cũng cải trang Đức Phật mà anh cũng chuyển đổi cái hình tướng của anh như Đức Phật, nhưng mà chung cục thì anh vẫn không phải Phật. Nhưng mà nếu cái người mà chuyển tâm á, pháp huy được cái Phật tâm Phật tính á, thì cái người đó có hình tướng của cư sĩ vẫn là Phật như thường. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng là hình tướng của một thiên nữ như Quan Thế Âm Bồ Tát mà chư tăng vẫn phải đảnh lễ như thường. Thì như thế thì mình cũng hiểu được là không phải đảnh lễ cô thiếu nữ đâu, mà là đảnh lễ cái đại bi tâm của cái hình tướng thiếu nữ ở trên đó. Cho nên tâm vẫn là một cái yếu tố mà quan trọng nhất để cho chúng ta có thể cải biến từ thân tâm cho đến hoàn cảnh. Vì vậy mà nói rằng là thành Phật hay là cảnh giới tịnh độ gì đi chăng nữa cũng đều ở ngay sẵn ở đây tâm mình. Anh nói nếu mà mình chuyển hướng cái tâm của mình qua cái con đường xuất gia thì mình thành Phật và cảnh giới của mình là tịnh độ. Nếu mình không có chuyển hướng mà mình chỉ có gọi rằng là thay đổi cái thân tướng thì chung cục cái tâm của mình vẫn thu đầy những cái trùng tử của thế gian, cho nên mình vẫn bị trói buộc ở trong cảnh giới của thế gian như thường. Vì vậy khi xuất gia thì luôn luôn phải tác bạch là đệ tử hôm nay phát tâm xuất gia, chứ không có khi nào nói câu đệ tử hôm nay xin phát thân xuất gia. Thế nhưng rất nhiều người người ta lầm cái điều đó. Hay ra người ta cứ nghĩ xuất gia là người ta đổi cái chuyển hóa cái thân của người ta cái xong rồi, còn cái tâm đó, thì xưa sau nay vậy. Nhưng mà cái thân chuyển hóa rồi thì được gọi là xuất gia. Đó là phàm phu thấy như thế, nhưng chư Phật không thấy như thế. Chư Phật thấy thì cho dù là thân không chuyển đổi nhưng mà tâm chuyển đổi hoàn toàn thì chư Phật cho đó là người xuất gia. Cho nên ở đây thì tôi cũng xin nói thêm, trước khi tôi trả lời mấy cái câu hỏi đó, thì tôi cũng xin nói thêm cho nó cái vấn đề xuất gia nó mình am tường đành đoạn. Thì mình cũng hiểu rằng là Phật Pháp Tăng mà theo cái nghĩa của Tiểu Thừa thì là cái nghĩa mà hết thầy tuyệt đại Phật tử đều hiểu. Tăng là một vị có cái hình tướng của tu sĩ, cạo đầu khoác cà sa, thọ giới pháp thì gọi đó là Tăng. Thì Tăng là trên cái nguyên tắc Tăng đó là Tăng theo cái nghĩa của bên Tiểu Thừa đấy, thì Tăng đó là cao cấp, đó là A-la-hán, còn bình thường đó thì là phàm Tăng. Nhưng mà đối với lại Đại Thừa đó thì Tăng của bên Đại Thừa là ai đâu? tăng của bên Đại Thừa là các vị Bồ Tát. Mà cũng hơi kỳ lạ là tại vì các vị Bồ Tát tuyệt đại đa số trừ Ngài Địa Tạng là có hình tướng xuất xa, còn Kỳ Dư Gia là Bồ Tát nào cũng tóc tai dài, rồi trang điểm đeo sâu chuối chân châu hổ phách này kia mà đủ thứ. Thế thì nó có cái gì lạ không? Thì tăng ở bên Đại Thừa mình có thể nói tăng đó là Phật là Phật rồi, Pháp là cái giáo Pháp thành Phật. Tăng á là Bồ Tát. Còn bên Tiểu Thừa thì mình có thể nói rằng là Phật là một ứng thân. Còn bên Đại Thừa mình có thể nói là Phật là gói đủ hết cả tam thân. Còn bên Tiểu Thừa thì Phật nó là ứng thân, tức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi Pháp là A Hàm. Còn Tăng là các vị tu sĩ thọ 250 giới, thọ giới của Thanh Văn, thọ giới Thanh Văn, thọ tu chứng Thanh Văn, tức là A-la-hán. Hình tướng như vậy, A-la-hán không có ứng hiện hình tướng tu sĩ. A-la-hán là khi nào cũng hình tướng của tu sĩ. Còn Bồ Tát thì không cần hiện hình tướng nào cũng được, miễn độ được chúng sinh. Tinh thần tăng của Đại Thừa là tinh thần độ sinh. Cho nên vì như vậy đó, trong cái giới luật đó thì chư tăng đó không có được đảnh lễ cư sĩ. Điều đó tôi nghĩ rằng là hàng ngũ cư sĩ cũng hiểu, cũng biết là chư tăng không có đảnh lễ cư sĩ cho dù đó là cha là mẹ mình. Thế nhưng có một điều là chúng ta có thắc mắc không? Là không đảnh lễ cư sĩ nhưng mà sao đảnh lễ một pho tượng của một cô gái? Quan Thế Âm là tượng của một thiếu nữ. Một thiếu nữ đó là gọi là dáng dấp cũng yêu kiều lắm đó. Rồi chư tăng đắp y lạy gần chết để thế thì có phạm không? Tại vì theo luật nó không được lạy, nhưng mà đâu có phạm, chẳng có ai nói phạm cả. Hòa thượng nào cũng lạy, hành gia người nào cũng lạy theo. Tại vì thiếu nữ đó, nhưng mà không phải thiếu nữ. Thiếu nữ đó chỉ muốn nói lên một cái vấn đề là hiện thân để cứu độ chúng sinh mà thôi. Một trong 32 ứng tùy hình của Quan Thế Âm, chứ không phải Quan Thế Âm chỉ là thân nữ. Thì chúng ta tụng phổ nguyên phẩm thì chúng ta biết là Quan Thế Âm biết hiện 32 ứng tùy hình. Mỗi tùy hình như vậy là hiện vô lượng thân. Tại vì ứng dĩ nữ thân đắc độ giả, tức hiện nữ thân như vị thuyết pháp. Nhưng mà nữ thân này vô số hình nữ. Nữ mập, nữ gầy, nữ cao, nữ thấp, nữ xấu, nữ đẹp, đủ thứ thân nữ. Ngài không kiêng một thân nào hết. Nghĩa là hết độ được sinh thì Ngài hiện. Cho nên nói ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân. Thì như vậy thân chính của Ngài là thân nào? Thân chính của Ngài cũng phải thân nam luôn, cũng chẳng phải thân nữ luôn. Thân chính của Ngài là vô thân, là Ngài chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Cho nên nói Phật bà thì sai bét, nói Phật ông cũng chật đường đầy. Quan Thế Âm không có tướng nam, tướng nữ. Quan Thế Âm có nam, nữ. Ngài chỉ ứng hiện tướng nam, tướng nữ vì chúng sinh mà thôi. Còn Ngài là vô thân. Vậy thì từ cái gì mà ứng hiện ra các thân đó? Thì cái thân đó là thân chính. Từ cái gì ứng hiện ra 32 ứng tùy hình mà Ngài hiện thân? Ai nói chung thì tôi có thưởng. Từ đâu? Từ Pháp Thân. Từ cái gì? Vì chúng sinh. Vì cái nguyện. Xém phất. Nghĩa là giống như là người phóng dao làm xiểu, nó phóng phất xung quanh, nghĩa là không có phóng trúng. Nhưng mà xem không, tức là suýt trúng. Ngài là từ đại bi tâm mà hiện ra đủ đức thân, cho nên Ngài mới được gọi là đại bi. Quan Thế Âm, là bởi vì cái tâm nguyện độ chúng sinh đó không có nằm ngoài cái tâm nguyện của Đại Bi. Ngài Đại Bi tâm, cho nên Ngài cũng giống như là hầu như vậy đó. Ngài giống như là người mà nghĩa là chủ trì của cái Đại Bi chú vậy. Mặc dù rằng là thần chú đó Ngài cũng tu luyện qua Đức Phật Chính Pháp Minh Như Lai trong thời quá khứ, nhưng Ngài từ khi tu luyện chú đó thì Ngài từ sơ địa Bồ Tát chứng nhập lên bát địa Bồ Tát, nhảy vọt 8 bậc. Và Ngài thường khuyên chúng sinh trì tụng. Rồi Ngài vì cái tâm Đại Bi tâm đó của Ngài, và thầy đồ sinh là Ngài thành Phật đã lâu đời lâu kiếp, nhưng mà do nơi nguyện đồ sinh, Ngài lại ứng hiện thân Bồ Tát để tiếp tục độ hóa chúng sinh, chứ không phải Ngài chưa thành Phật đâu, đối với kinh điển của Đại Thừa. Rồi thì từ cái Đại Bi tâm đó mà Ngài mới ứng hiện ra đủ cái thân để độ chúng sinh, cho nên Đại Bi tâm là thân chính của Ngài. Thân chính của Ngài là tâm, tâm Đại Bi. Cái tâm thì vô hình, vô ảnh, vô tướng. Tâm làm gì có tướng nam, tướng nữ. Thân thì có, nhưng mà tâm thì không. Do đó, chúng ta mới hiểu một điều rằng đối với quan điểm của Đại Thừa, nữ nam gì cũng đều thành Phật. Nhưng quan điểm của Tiểu Thừa thì không bao giờ nữ thành Phật. Còn quan điểm của Đại Thừa thì thành hết. Bởi vì quan điểm của Đại Thừa rõ ràng hơn. Có nghĩa là mình thành Phật, thành ma, thành người, thành quỷ, thành thần, thành tiên gì đều là do tâm của mình. Thành ra cái nói nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tính, tức là tất cả chúng sinh đều có tính chất của một vị Phật, tức là có Phật tâm, tức là tâm của chúng sinh ở trong nó có Phật. Nếu chúng sinh phát khởi cái tâm Phật thì chúng sinh thành Phật. Nếu chúng sinh phát khởi một cái tâm của phàm phu thì chúng sinh ấy làm phàm phu. Nếu chúng sinh phát khởi một cái tâm của heo bò thì chúng sinh nó biến thành heo bò. Chúng sinh phát khởi một cái tâm của chó mèo thì thành loài chó loài mèo. Phát khởi cái tâm của cõi thiên thì thành thiên thần. Phát tâm A-la-hán thì thành A-la-hán. Phát tâm Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát. Phát tâm Phật thì thành Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Vì vậy chúng sinh nào cũng có khả năng thành Phật, chứ không phải là chỉ nam. Tại vì sao? Thành Phật là do nơi tâm thành. Tâm làm gì có tướng nam tướng nữ. Phát tâm nam thì thành nam, phát tâm nữ thì thành nữ. Còn không có tâm nào gọi là tâm nam và tâm nữ cả. Thành ra hễ chúng sinh nào bất luận là thân nam hay thân nữ, mà nếu chúng sinh nó truyền cái tâm, chuyển hóa cái tâm đó ra tâm Phật, thì chúng sinh nó thấy đều thành Phật. Đó là cái điểm khác biệt giữa Đại Thừa Tiểu Thừa. Cho nên tăng của Đại Thừa đó là thuộc về cái tâm Đại Bi, là cái con đường để độ sinh, con đường mà phát sinh ra một cái tinh thần mà độ chúng sinh bất kể tới ngã, không tích thân mạng trong chuyện độ sinh, coi ngã này thua chúng sinh thì đó là Bồ Tát, còn coi chúng sinh thua ngã đó là phàm phu. Phàm phu coi cái ngã của mình lớn nhất, lớn hơn là cha mẹ, lớn hơn cả vợ hay chồng, con hay cái. Phàm phu coi mình là nhất, Bồ Tát coi cái sự nghiệp độ sinh là nhất. Thành ra Bồ Tát với phàm phu khác nhau ở cái chỗ như vậy. Thì cái người mà tu cái hạnh xuất gia, mà xuất được tam giới gia, mà thành tựu được Phật và cõi Phật, thì hàng đó gọi là Bồ Tát. Tại vì A-la-hán tu hành không có thành Phật, A-la-hán chỉ thành A-la-hán thôi. Và A-la-hán khi muốn thành Phật thì A-la-hán phải chịu một điều kiện xuất gia một lần nữa. Đó là xả tiểu hướng đại. Có nghĩa là xả pháp tiểu thừa đi mà hướng đến Đại Thừa Phật Pháp. Hướng đến Đại Thừa Phật Pháp nghĩa là sao? Nghĩa là phát tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Đó là lần thứ hai xuất gia. Lần thứ nhất xuất gia là ra khỏi tam giới gia. Lần thứ hai xuất gia là đế. ra khỏi hóa thành. Chúng ta biết hóa thành không? Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa rồi, là một lần nữa bị nhốt trong hóa thành. Hồi xưa thì bị nhốt ở trong tam giới, sau này bị nhốt ở trong hóa thành, tức là hữu duy niết bàn cho đến vô duy niết bàn, không xả được. Bây giờ một lần nữa xuất ra, tức là hướng tới đại thừa đó, thì xả được những thứ niết bàn của tiểu nói trên đó và nhập được cái niết bàn gọi là vô trụ niết bàn, hay Phật pháp thường gọi đại bát niết bàn. Thì bây giờ mới là xuất gia đúng cứu cánh vi tế. Đó là cái sự giải thoát đấy, giải thoát mà cùng tộc của Đức Phật. Như vậy thì khi mà tôi có thể tạm thời mà sử dụng cái danh từ mà xuất gia lần thứ hai, tức là xả tiểu hướng đại, tức là phát nguyện phát tâm Bồ Tát đó. Thì như thế bây giờ đó Bồ Tát đấy là tăng đấy. Thế nên tăng thật sự của đại thừa đó, rằng là cái thế nào gọi là tâm của tăng, thế nào là phát tâm Phật và tâm tăng, tâm pháp ấy, là phát cái tâm mà thực hiện giáo pháp của Đức Phật, trên nguyện thành Phật, dưới nguyện độ sinh, đó gọi là tăng. Dùng cái Phật pháp của Đức Phật để thực hiện hai điều nói trên đó, để thực hiện sự thành Phật và sự độ sinh theo đúng nghĩa của tăng của đại thừa, là về vấn đề độ sinh. Cho nên ở đây thì chúng ta có thể thấy cái vấn đề là như vậy. Vậy thì tăng ở bên đại thừa mà hàng ngũ của Bồ Tát, cho nên chính vì như vậy lệnh Bồ Tát dưới một hình thức của cư sĩ mà không phạm gì cả, chứ không phạm, chứ không đâu được lấy. Chùa chiền chúng ta hiểu bên tiểu thừa kỳ người nữ lắm, người nữ không có được đến gần tượng Phật, người nữ không có được lên trên tháp. Nếu người nào ở đây có đi hành hương qua mấy cái chuyến, đi qua mấy cái xứ tiểu thừa thì biết, bên đại thừa mà mật giáo, tức là Tây Tạng, Bhutan, Nepal, vân vân, họ cũng kỳ người nữ. Người nữ không có được học hành tới nơi tới chốn, người nữ chỉ được học đại khái tới trung đẳng là hết. Xuất gia đó, ni á, là hết, không có được học cao, không có ghi xê nữ nào hết. Ghi xê tức là hàng mà tốt nghiệp cao đẳng, tức là giống như ở đời mình có thể nói là tiến sĩ Phật học của bên mật giáo là tăng hết, không có ni. Và rồi những cái điện thờ hộ pháp người nữ không được vào, những ai đi các xứ mật giáo Tây Tạng rồi thì sẽ nhận ra điều đó. Người nam thì được vào, người nữ thì không được, là cấm vào. Thế thì bây giờ tiểu thừa mình không nói, bây giờ mình nói đến đại thừa, mà ngay đến mật giáo cũng kỳ người nữ. Ấy thế mà tường Quan Thế Âm nói ví dụ như vậy, là người nữ thì mấy vị Lama cũng sẵn sàng lấy, chứ không phải là từ chối không lấy. Dù rằng là ở bên đó không hẳn là bên mật giáo lúc nào cũng làm tượng Quan Âm là tượng nữ giống bên Trung Hoa với Việt Nam đâu. Họ cũng nhiều khi họ cũng làm tướng của Nam Nhi đó. Nhưng mà họ không có cần phân biệt, là vì vấn đề là bây giờ tượng của bên Trung Quốc hay Việt Nam họ vẫn lệnh như thường, chứ họ không có, họ không có kỵ, họ không có từ chối, tại vì họ cho đó là hóa thân, chứ không phải là thật sự là một người nữ. Thế thì trở lại cái vấn đề. Thế thì khi mà chúng ta mà tu học bát con trai này đây á, là giới của Thanh Văn, chứ không phải giới của đại thừa, giới của tiểu thừa, giới của Thanh Văn, tức là thuộc về sa di giới. Sa di giới thì theo giới thầy đều là giới của Thanh Văn, không phải giới của Bồ Tát. Giới của Bồ Tát là giới Bồ Tát nói riêng, ở đây tôi nghĩ có một số người cũng đã thọ rồi, thọ Bồ Tát giới. Thì chúng ta tu giới tiểu hay giới gì cũng cần biết, nhưng mà tu bằng tâm đại thì cái giới tiểu biến thành đại. Nếu chúng ta tu Bồ Tát giới bằng tâm tiểu thì Bồ Tát giới ấy là tiểu Bồ Tát giới. Nếu chúng ta tu thanh văn giới bằng tâm của Đại Thừa thì tâm ấy, cái giới thanh văn nó thành ra là giới Đại Thanh Văn, là giới của Bồ Tát. Do đó mà kinh điển mới nói, đặt cái từ ngữ gọi là Bồ Tát. Thế Bồ Tát nghĩa là cái gì? Thì Bồ Tát chỉ có nghĩa đơn thuần là chúng sinh phát đại đạo tâm. Hồi xưa dịch là giác hữu tình, tân dịch đổi lại là gọi là chúng sinh phát đại đạo tâm Bồ Tát. Nguyên văn là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề là giác ngộ, là đại đạo. Bồ Đề là đại đạo tâm. Tát Đoà, Tát Đoà là chúng sinh, là hữu tình. Thành ra Bồ Đề Tát Đoà là chúng sinh mà có đại đạo tâm. Chúng sinh có đại đạo tâm thì gọi chúng sinh ấy là Bồ Tát. Cho nên tu Bồ Tát Đạo có nghĩa là phải phát đại đạo tâm. Thế nào là đại đạo tâm? Đại đạo tâm là cái tâm mà lớn nhất. Cái đại đạo là cái đạo mà lớn nhất, cái con đường lớn nhất, chẳng có con đường nào có thể lớn hơn được nó. Bởi sao? Bởi nó nhiếp hết thảy chúng sinh, nó có thể độ như thế chúng sinh. Bởi sao? Bởi nó có thể thành tựu được một cái quả là giác ngộ viên mãn, tức là thành Phật đạo. Thành ra Bồ Đề Tát Đoà, gọi tắt là Bồ Tát. Bồ Đề lấy chữ Bồ, Tát Đoà lấy chữ Tát, lấy hai chữ đầu, nó nói tắt là Bồ Tát, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Thế thì Bồ Tát chỉ có nghĩa như vậy. Thế thì khi mà chúng ta tu bất kể cái gì mà chúng ta phát cái tâm mà của Bồ Đề Tát Đoà, tức là phát đại đạo tâm, phát tâm độ chúng sinh ấy, thì đều thành pháp của Đại Thừa. Pháp của Đại Thừa, Tiểu Thừa thật ra thì không có phân chia gì nhiều, chỉ chia là ở tâm thôi, ở tâm lượng mà thôi. Nếu phát tâm vì chúng sinh thì là Đại Thừa, nếu phát tâm rằng là giải thoát cho mình là Tiểu Thừa, nếu phát tâm chỉ lợi cho mình là phàm phu. Có ba bậc vậy. Thế như vậy thì khi mà mình tu học đó, thì mình hiểu rằng là vậy thì Bồ Tát là nghĩa là tăng của Đại Thừa Phật Pháp. Cho nên vì như thế mà Bồ Tát là sự xuất gia, là cái nhân của cái xuất gia, do thành Bồ Tát, tức là nhân, nhân đó mới tiến tới cái quả của sự thành Phật và độ chúng sinh. Vì vậy đó đó, tăng là nhân, Phật là quả. Khi mà thành Phật và độ được chúng sinh đó, thì đó là thành cái nghĩa của sự xuất gia. Không những mình xuất mà còn khiến cho chúng sinh được xuất. Nghĩa xuất gia đó là nghĩa của Đại Thừa viên mãn vô cùng. Có nghĩa xuất gia là chỉ một mình xuất, còn chúng sinh không có xuất, thì nó là nghĩa của Tiểu Thừa. Nghĩa của Đại Thừa là, nghĩa của xuất gia của Đại Thừa là mình ra khỏi tam giới ra mà chúng sinh cũng ra luôn. Mình thành Phật và nhất thiết chúng sinh cũng đều thành Phật. Thì đó là nghĩa của thành Phật. Còn A-la-hán không có nghĩa đó, cho nên A-la-hán không có thành Phật. Thì đó là những cái mà chúng ta phân biệt để mà hiểu rõ. Do đó ở đây thì khi nói mà chúng ta muốn giải thoát thì đương nhiên là chúng ta phải xuất gia. Thì xuất gia có nhiều yếu tố lắm. Xuất gia đó là chuyển từ thân tới tâm, tức là xuất gia hoặc là chuyển tâm. Thân không chuyển nhưng mà tâm chuyển, tức là tại gia mà xuất gia. Thì hai hàng ngũ đó vẫn có, và hai hàng ngũ đó tràn đầy cơ hội của cái sự giải thoát. Còn hai cái hàng ngũ còn lại thì khó khăn lắm. Tức là thân xuất gia nhưng mà tâm tại gia, và thân vừa xuất gia mà tâm cũng tại gia luôn. Chúng ta hôm nay tu như vậy là gieo nhân duyên, một ngày một đêm mình tạm thời gọi là tâm xuất gia. Thành ra mới nói rằng là gieo duyên xuất gia. Thế hiểu cho đúng như thế thì từ nay trở đi khi mình tu Bát Quan Trai Giới đó thì mình biết cái hướng mà mình nhắm tới là lý do gì mà mình tu. Có ai hỏi tu Bát Quan Trai Giới mình cũng có thể giải nghĩa một cách rất ư là triệt để, rõ ràng, mà mình không có hiểu theo một cái lối mà truyền nhau, dạy nhau giữa những người Phật tử với nhau và truyền nhau ở trong, chỉ hiểu như vậy thôi, chỉ biết như vậy thôi. Còn thì không có hiểu được những cái nghĩa vi tế nào đó ở trong Phật pháp cả. Thì đó là đại loại. Nhưng mà trong này không biết có câu hỏi nào liên quan đến cái vấn đề đó nữa không, thì bây giờ tôi cứ lần lượt, tại vì có nhiều câu hỏi lắm, mình giờ không có biết câu nào. Nếu mà câu nào mà hả?
Vừa nãy thầy vừa giảng về cái vấn đề vô đặc giới bên đại thừa, thì con cũng xin hỏi cái thắc mắc của con là, tại vì do duyên cách đây khoảng 8-10 năm con cũng được nhận chức Bồ Tát, lúc đó con chưa hiểu nào, con chưa hiểu gì về Phật pháp, thì bạn bè rủ chỉ vào con vào nhận giới, con cũng nhận giới. Qua bao nhiêu năm con nghiệm là thấy tâm mình thật sự trước, chứ phải là nguyên tắc tâm mình nhận giới. Con chưa thấy, con cảm thấy xấu hổ khi mình mát thì giống như là một bộ thật giới. Con thật sự có thấy tâm con rất là nhiều cái ích kỷ, và con thấy con chưa xứng đáng đứng trong hàng một bộ thật giới. Vậy thì trong cái giới Bồ Tát có xả giới được hay không, có đúng pháp hay không, giữa mình xả giới. Và xin thầy cho đôi lời
cho tất cả của mọi người, mọi giới tử đây đều nghe cái câu hỏi này rồi phải không? Bây giờ tôi xin trả lời. Cái mà đứng đắn của mình trong cái sự tư duy đứng đắn của mình đó, thì mình tư duy rằng là mình tư duy một cách thành thật, là mình thấy rằng là mình chưa xứng đáng với cái tâm đó, thì mình phải nên đáp ứng cái sự thành thật đó bằng cách rằng là mình làm sao cho xứng đáng, chứ không phải rằng là mình thôi lui. Không phải là cái vấn đề mình thôi lui, mà cái vấn đề rằng là làm thế nào để cho mình xứng đáng. Còn nếu mà bây giờ mình cứ suy nghĩ tới một cái gọi là thiện pháp ở trên thế gian này đi, thì cái vấn đề mà của Bồ Đạo, tức là nói cái vấn đề là phụng sự chúng sinh hay là làm cái thiện pháp gì đó, thì nó có cái gì không tốt để mình bỏ, nó có cái gì không hay để mình từ chối từ. Thì mình suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình mà chối từ hết thảy những cái thứ như vậy đó, thì coi như rằng là mình chấp nhận những cái còn sót lại của cái vấn đề chối từ tất cả những cái thiện pháp, thì mình còn lại gì? Mình còn lại gì trong cái trí tuệ của mình, cũng như trong cái sự nghiệp của mình? Thì mình sẽ chỉ còn lại rằng là toàn là những thứ mà mình công nhận là mình ích kỷ, và mình trung thành với cái tính ích kỷ đó của mình mãi mãi. Nhưng nếu mà mình trung thành với cái tính ích kỷ đó của mình đó, thì mình cũng phải nên cảm thông với những ích kỷ của những người xung quanh, và chớ bao giờ mình trách người nào là ích kỷ hay là mình giận, mình hờn. Là bởi vì mình phải suy nghĩ rằng là mình từ chối thiện pháp, họ cũng từ chối, mình chấp nhận ích kỷ, họ cũng chấp nhận. Thế thì tại sao những ích kỷ của người này va chạm với những ích kỷ của người khác, nó mới thành phiền não của cuộc đời? Cho nên có một nhà văn hào có nói một câu như vậy là cái sân hận đó, cái sân hận của mình khi nó khởi lên đó, là đó là khi mà cái tự mãn của mình hay cái tự ái của mình bị cái tự ái, cái tự mãn của người khác va chạm, thành ra mình nổi giận. Nhưng mà nếu mà mình cũng phải nhìn nhận rằng là họ là cái người mà chấp nhận ích kỷ mà, mình trách gì được. Tức là chừng nào mà họ không có chịu nhận họ là ích kỷ, thì mình mới trách, mình bảo sao anh nói tốt mà anh không có làm tốt. Còn ở đây họ là những người ích kỷ, thì mình nếu mình trách họ thì họ sẽ nói là của tôi là cái người luôn luôn từ chối chuyện thiện mà. Thế cho nên khi mà mình nghĩ tới cái vấn đề rằng làm cách gì để mình có thể báo hiếu cho cha mẹ, làm cách gì mình có thể giúp cho vợ chồng con cái của mình, làm cách gì mình có thể giúp cho những người khác nếu mình không chấp nhận điều tốt. Còn nếu mà mình từ chối cái điều tốt đi đó, thì mình còn lại cái gì? Thì mình chỉ còn lại toàn là cái điều bất thiện thôi. Mà khi mình còn lại cái điều bất thiện, thì cái số phận của mình, tức là cái nhân duyên của mình đó, là mình sẽ vào trong một cái tập thể, mình ghi tên và làm thành viên của một tập thể ích kỷ, và từ đó trở đi mình luôn luôn đời đời kiếp kiếp mình sinh ra là mình ở trong một tập thể ích kỷ, mình phiền não, xong rồi mắc công mình lại một lần nữa đi cầu nguyện, đi tìm một cái gì thanh thản, đi cầu cứu, đi học hỏi. Nhưng mà nếu mà mình hướng theo một cái thiền pháp mà gọi là bồi trần mà hợp giác, thì mình từ chối, mình ra khỏi cái tập thể kia, mình nói tôi thoát ly và tôi xin vào một cái tập thể bình yên, một cái tập thể tốt lành. Và như vậy mình mới có những cái nhân và cái quả để đưa đến cái sự tốt lành. Cái đó là cái khôn ngoan ở trong sự nhận xét của mình. Chứ không phải là cái vấn đề là mình cảm thấy rằng là mình không đáng thì mình rút lui. Thế cũng giống như mình ở trong một cái xã hội, một cái xã hội nó lương thiện như cái xứ Đức này, nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình không có lương thiện như người Đức, rồi mình tình nguyện rút lui về cái chốn Phi Châu hay Trung Đông ư? Mình phải cố gắng hội nhập, mình phải cố gắng người ta sao mình vậy đó. Mình phải cố gắng như vậy, chứ không phải là mình nói mình sẽ làm một cái đơn gửi lên trên Bộ Nội vụ của Đức mà bảo là tôi xin bỏ cái quốc tịch của Đức bởi vì tôi thấy tôi không có giống người Đức, và tôi xin về cái xứ mà mấy cái xứ mà gọi là vô trật tự, vô kỷ luật, không có giống Đức tôi sống. Không, mình phải cố gắng, mình phải cố gắng hội nhập với thiên hạ. Ở đây mình cũng vậy, mình cũng phải cố gắng hội nhập trong cái điều thiện. Đó là một cái sự vươn lên, cái sự cố gắng của một con người có lương tâm. Một con người có lương tâm và có lý trí, con người đó luôn luôn không bao giờ chối bỏ cái thiện pháp. Con người đó cố gắng vươn lên, làm sao sống chết cũng phải học cho được, làm cho được, sống cho được, thích nghi cho được, chứ không thể tháo chạy được. Thì đó là cái câu trả lời. Còn cái vấn đề mà gọi là muốn tháo chạy thì từ mình tháo chạy, chứ còn không có cần phải hỏi ai hết á. Tức là một anh lính đào ngũ, nó muốn đào ngũ là từ nó đã trốn đi hả, chứ nó không cần phải lên hỏi sếp là có cho phép đào ngũ không. Thành ra mình cứ vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó là tôi khuyên là tôi phân tích nhân quả để cho mọi người chúng ta biết, để cho chúng ta hiểu được cuộc sống của chúng ta mà bình yên, mà tốt đẹp, đó là nhờ những cái yếu tố nhân quả mà chúng ta gieo, tức là thiện pháp. Chúng ta may mắn có một chút thiện pháp cho nên chúng ta mới có được cái hình hài như vậy, chúng ta mới có được cái chỗ ngồi như vậy. Còn nếu không thì chúng ta gặp rất nhiều tai nạn ở cuộc đời không biết đâu. Mình xem, mình đọc báo chí, mình thấy có nhiều người thoát chết trên đường tơ thép tóc, có nhiều người tự nhiên vào chỗ chết. Có nhiều người đó, chẳng hạn như thế thì người ta nói cái vụ máy bay mà mới bị bắn rơi này đó, một anh bị chết đó, mà anh đó đó, chị vợ của anh đó, là thoát chết của chuyến mà cái chuyến mà 370 chuyến MH đó. Chị vợ của anh đáng lẽ đi chuyến đó, nhưng mà vì bận công việc cho nên chị phải bãi, chị đi cái chuyến sau, anh chị thoát chết. Hôm nay anh chồng chị đi chuyến MH17 và bị bắn rơi nhưng chồng chết. Thành ra tất cả những cái thứ đó đó là nhân duyên hết. Mình có thể thoát được tai nạn hay không là cái nhân duyên nó cứu mình, còn chẳng ai cứu được. Thì cái nhân duyên nó xui khiến để khiến cho mình thoát, còn cái xui duyên xui khiến để cho mình chết. Toàn bộ nó là nghiệp duyên hết, mà nghiệp duyên nó dựa vào mọi cái hành động của mình, mọi cái nghiệp của mình cả. Cho nên mỗi một người có lương tâm, có lý trí, có trí thông minh, có trí huệ, con người đó không bao giờ chịu khuất phục, chịu thối lui trước mọi cái mà cầu tiến, cầu thăng hoa. Là khi nào mình cũng phải vươn lên, mà như thế thì những người xung quanh mình mới được nhờ, cha mẹ mình mới được nhờ, vợ chồng mình mới được nhờ, con cái mình mới được nhờ. Còn nếu mình là một người luôn luôn thối lui như vậy thì là mình trở thành gánh nặng cho thiên hạ, và mình trở thành một ổ phiền não, một khối phiền não, một thùng thuốc nổ. Thế là coi như rằng là mà ai mà đụng vô cái thùng đó là chết rồi, là banh xác. Còn nếu cái người nào đó mà tuân hành với thiện pháp thì người đó là cả một cái khu vườn bình yên và tốt đẹp. Thì đó là cái lời khuyên. Bây giờ để tôi trả lời câu này. bạn có nói Phật chứng quả là nhờ thiền định 49 ngày ở cội Bồ Đề. Vì vậy bây giờ các vị cứ tụng kinh niệm Phật tu tỉnh độ là không cúng dường, là không đúng con đường Phật đi. Vậy thưa Hòa Thượng, theo Hòa Thượng với căn cơ của chúng con từ mặt pháp này thì chúng con phải tu thế nào cho đúng? Cái câu mà bạn của vị này nói là cái người bạn đó là một cái người mà hiểu rất là nông cạn và cạn cực, mà người đó cũng cần phải đi thọ bát từ chùa Phổ Bảo để nghe giảng thêm, để cho hiểu thấu, để cho đừng có bị nó tẩu hỏa nhập ma như thế này. Thành ra xin truyền lời cho người bạn nói trên nó như thế. Đức Phật không phải là ngồi thiền 49 ngày ở cội Bồ Đề mà thành Phật đâu. Người này không hiểu gì cả. Đức Phật thường nói ở trong các kinh điển của Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa nói về các nghiệp quá khứ mà Đức Phật tu hành. Nói đến nhân địa tu hành của một Bồ Tát đó là gì? Nhân địa tu hành của Bồ Tát không phải là ngồi thiền. Ngồi thiền là cộng pháp của ngũ thừa, không phải là biệt pháp của Phật pháp. Cộng pháp của ngũ thừa tức là trong đó có Phật thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Phàm Phu thừa, cho đến rằng là ngoại đạo. Ngoại đạo cũng ngồi thiền, chứ không phải thiền là của riêng đạo Phật, nhớ nhá. Ma cũng ngồi thiền, chứ không phải là chỉ có Phật mới ngồi thiền. Thành ra ngồi thiền như thế nào mới thành Phật, chứ không phải ngồi thiền là thành Phật. Phải hiểu như thế. Cũng như là học, đi học mà học cái gì đó thì người ta được nhờ, mà học cái gì thì người ta nguy hiểm. Mấy anh chàng nó đi học đánh bom thì người ta chết như rạ, mà nó đi học nghề bác sĩ thì người ta được cứu. Nó đi học nghề cướp thì nhiều nhà bị mất trộm. Nếu nó đi học cảnh sát thì người ta được an toàn. Chứ không phải là cứ chỉ đi học mà học cái gì mới được. Ngồi thiền là thiền cái gì mới được. Thế thì ở đây bây giờ đáp. Thế thì cái nhân địa tu hành, nhân địa tu hành, có cái từ ngữ nhân địa tu hành ở trong kinh điển của nhà Phật nó là chỉ cho cái vấn đề rằng là cái nhân căn bản tu hành gì đó. Thì nhớ nha, Đức Phật không phải ngồi thiền thành Phật. Đức Phật nói rõ ràng rằng là do nơi Bồ Đề tâm, do nơi Pháp tâm, ra Pháp Bồ Đề tâm mà thành Phật đạo. Cho nên vì vậy bất cứ một đệ tử nào của Đức Phật mà khi phát Bồ Đề tâm ở trong kinh điển đó, là Đức Phật đều xoa đảnh thọ ký cho thành Phật. Chứ không phải Đức Phật tới chỗ mấy người ngồi thiền xoa đảnh thọ ký cho thành Phật. Đó. Nó ngồi thiền mà để nó suy nghĩ, tập trung lại suy nghĩ xem là mình làm sao để mở được cái két sắt đó. Thì làm thế nào mới nó thành Phật. Đó, nó tập trung lại để nó nghĩ. Thành ra ma nó có định của ma, gọi là tà định. Đó. Định là thuộc về thiền đó mà. Đấy, nó có tà định, nó có chính định. Rồi thì Đức Phật mới kể trong bao nhiêu cuộc đời của Ngài, vì pháp của đề tâm, Ngài bất tích thân mạng, Ngài hy sinh cho nhất thiết chúng sinh, xả thân, xả đầu mắt tay chân. Cho nên chúng ta thường tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy ở trong kinh Pháp Hoa, Ngài Chí Tích Bồ Tát nói với lại Ngài Văn Thù rằng là tôi dùng con mắt thiên nhãn của tôi quan sát trong tam thiên đại thiên thế giới này. Nếu được lấy tam thiên thế giới nó vò nát lại thành vi trần, thì trong mỗi một cái vi trần như vậy nó không có một cái chỗ nào là Thích Ca Mâu Ni chưa từng xả thân vì chúng sinh. Nhờ như vậy mà Ngài mới thành Phật đạo. Đọc lại Pháp Hoa Xem Tu, kinh Pháp Hoa Xem Tu nói sai chật. Đâu có nói là Ngài ngồi thiền hoài. Trong kinh Pháp Hoa lại có lại một câu chuyện trở thành một cái mối tham thoại đầu của Thiền Tông. Đó là tại sao Ngài tại thông chí thắng Phật, ngồi thiền 10 tiểu kiếp mà không thành Phật. Lại cũng trong kinh Pháp Hoa mở ra đọc. Thì chúng ta sẽ hiểu ngay chuyện đó. Thế thì hồi nãy tôi có giảng rằng là thành Phật là ở nơi tâm, không phải ở nơi thân. Đó. Thành ra ở đây tạm thời để giải thích như vậy để cho chúng ta hiểu thiền. Đó. Tổ sư của Thiền Tông Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói như vậy. Ngài định nghĩa thiền, thiền định á. Thiền định là gì? Thiền là, mình nghe nguyên văn của Ngài nói rồi. Đó. Ngoại ly tướng tức thiền, nội bất động tức định. Như vậy thiền định dưới mắt của tổ sư của thiền tông là gì? Là bên ngoài đối với các tướng mình đều lìa, không chấp. Bên trong nội tâm của mình đối với ngoại cảnh không hề động loạn. Đó là định, đó là thiền định. Ngài không chủ trương ngồi là thiền định. Tại sao? Nghe cao đồ của Ngài là Ngài huyền giác đó. Ngài huyền sách nói chuyện với Ngài huyền giác. Ngài huyền giác tu thiền, ngồi thiền. Ngài huyền sách là đệ tử của Lục Tổ, là bạn với Ngài huyền giác, mới nói với Ngài huyền giác: thầy tôi thì dạy khác, thầy tôi dạy thiền định không phải chỉ là ngồi, ngồi không phải là thiền định. Tại sao? Tại vì thiền nó là làm thế nào để cho tâm mình bất động, chứ không phải làm cho thân mình bất động, đúng chưa? Bây giờ mình ngồi thiền, thân mình bất động, có công phu, ngồi hoài lát phải đứng lên chứ, mà đứng lên cái là hết thiền. Đứng lên hết thiền, nằm hết thiền, đi hết thiền, chỉ có ngồi thì mới là thiền. Vậy thì thiền công phu có 1/4 trong cuộc sống của mình, tứ oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, chỉ có một cái là thiền thôi, còn ba cái kia không thiền. Thầy tôi dạy rằng là đi, đứng, nằm, ngồi, thấy đều là thiền. Mà làm thế nào để đi, đứng, nằm, ngồi, thấy đều là thiền? Nghe câu nói của một học giả tu thiền định, xong rồi phát biểu phát ngôn nguyên du, nói rằng thử tâm thường định bất ly thiền. Nếu tâm này của mình nó thường định, tức là không động loạn đó, thì chưa bao giờ mình lìa thiền. Chỉ như thế mình đi đứng nằm ngồi gì, thiền là để cho tâm định, chứ không phải thiền là để cho thân định. Hiểu lầm rồi. Thế thì cái công phu của mình khi định đó là ngồi, khi đứng dậy là hết định. Vậy thì cái định đó có sinh và có diệt. Còn cái định này á, là đi đứng nằm ngồi gì bất luận, nhưng mà cái tâm đó không hề thay đổi, thì tâm đó mới định. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì tự tại mà vẫn định như thường. Tâm không thay đổi là tâm thế nào? Nói ví dụ bây giờ tu tập phát sinh ra một cái tâm mà đương nguyện chúng sinh, phàm làm gì cũng hồi hướng cho chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, đi làm chuyện phước thiện, đứng làm nghĩ chuyện phước. Đứng thì dù bây giờ ngồi đó niệm Phật tụng kinh hồi hướng chúng sinh, đi làm chuyện từ thiện gì đó cũng hồi hướng cho chúng sinh, nằm đó cũng suy nghĩ cái chuyện rằng là mình sẽ phải làm cái gì trong ngày mai để mà hồi hướng cho chúng sinh, vân vân, cái gì cũng nhất thiết chúng sinh. Nó ví dụ như thế, thì cái tâm như thế đó luôn luôn không lìa chúng sinh, thì tâm đó đi đứng nằm ngồi gì chúng sinh cũng được lợi. Thì như thế định. Còn đây cái thân ngồi thì định, mà hễ cái thân hết ngồi thì hết định. Thì như thế cái định đó, đó là một cái định của sinh tử, là định có sinh và định có diệt. Định đó phi đại định. Đại định là bất động, không có sinh, không có diệt, không có khởi. Đó là một chuyện, đó là cái tinh thần của thiền. Rồi Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng giáo hóa Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất ngồi thiền cả ngày. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng cứ tới trước mặt cái ông thầy ngồi thiền đó, phải lấy cục gạch nó mài, ở mài thép. Rồi cái ông ngồi thiền kia, ông động tâm, ông có định được, ông động tâm, ông thắc mắc, ông bảo không sao có cái ông tăng nào ông cứ ra trước mặt mình ông mài gạch. Thế cứ mình ngồi thiền thì ông kia đi ông mài gạch, không biết ông mài làm gì, ông này ông mắc nữa. Có một bữa chịu không nổi phải cất tiếng hỏi, mà chứ cớ gì mà ngày nào cũng đi ông mài gạch hết vậy? Ngài Hòa Nhượng nói: hả, tôi mài gạch? Ờ, tôi mài gạch để mà làm kim. Ông này cười khẩy: mài gạch mà thành kim, chuyện này chuyện hoang đường. Thế Ngài Hòa Nhượng nói: thế thì ngày nào tôi cũng thấy ngồi thiền đây chị ạ, người này để thành Phật. Mà ngồi mà thành Phật là chuyện hoang đường. Phật dính gì tới ngồi? Bộ Phật cả ngày ngồi à? Phật cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi. Phật đâu có phải là ngồi mà thành Phật. Thành Phật là phải là cái vấn đề mà gọi là chuyển tâm của mình. chứ không phải ngồi, chứ không phải chỉ dùng cái công phu của thân mà có thể thành được. Bây giờ muốn cho Ngài Hòa Nhượng hỏi, bây giờ muốn cho đạo của ông Tiến đó, đó, ông làm cách nào? Bây giờ tôi hỏi ông đó, bây giờ ông ngồi trên một cái xe bò mà cái xe nó không chạy, ông đánh xe hay ông đánh bò? Má tù nó đánh bò chứ sao đánh xe. Nếu mà tôi có đánh cái xe, đánh tới chết cái xe cũng không chạy, mà tôi đánh bò này một cái rồi thì cái xe nó nhúc nhích thì nó chạy. Ngài kia bảo cũng thế, ông càng ngày ông đánh xe, tức là ông điều thân mà ông không điều tâm. Thay vì á, ông điều tâm làm sao cho cái tâm của ông nó định thì ông không làm, ông chỉ có điều cái thân của ông làm sao cho nó ngồi yên không nhúc nhích thì giống hệt như ông đánh xe vậy. Tại vì tâm là bò, thân là xe, tâm chuyển thì thân theo. Cho nên nghe cái câu kể của Đức Phật nói trong Dhammapada: tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe lăn theo bò kéo. Như vậy thì tâm là chủ, hễ tâm nó suy nghĩ như thế nào với tâm tư ô nhiễm thì khổ não nó sẽ theo ta. Thành ra thân này chỉ là cái xe, tâm của mình mới là con bò. Thành ra phải đánh bò chứ sao đánh xe. Điều là điều tâm chứ, thế sao lại điều thân? Cho nên tu thiền là để điều tâm, tu tịnh độ cũng để điều tâm thôi. Tu tịnh độ để cho tâm này bất loạn, tu đến nhất tâm bất loạn. Ngồi thiền cũng vậy, tu tập của Phật Pháp là điều tâm hết, không phải điều thân. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là nếu thân xuất gia mà tâm phi xuất gia, Phật chê. Là vì như vậy. Thế bây giờ câu hỏi tiếp là: vậy thưa Hòa Thượng, với căn cơ của chúng con về mặt pháp này thì chúng con phải tu thế nào cho đúng? Thì thì nó cũng còn tùy theo cái nhân duyên. Thế nhưng mà cái vấn đề mà phổ thông nhất thì vẫn là cái vấn đề mà là tu tịnh độ, tu niệm Phật. Thì cái vấn đề đó vẫn là một cái vấn đề mà dễ đáp án phổ thông nhất. Bởi vì tu thiền thì bị một cái rằng là không thầy mà chứng. Từ thời Oai Âm Vương Phật trở đi thì đều thầy là ma, tu thiền bị cái đó. Còn tu tịnh thì không sao, tu tịnh thì niệm Phật mà giả sử mà không đủ điểm để mà lên tịnh độ thì ít ra nó cũng có cái nhân duyên niệm Phật rất là nhiều, đời sau có sinh ra cũng gần Phật Pháp, cũng gần chùa chiền, cũng có thể trở thành ni sư, trở thành hòa thượng nếu muốn, mà cũng có thể trở thành đại cư sĩ mà cúng chùa này kia nếu muốn, đều nhờ những nhân duyên đó hết. Thật sự mà nói cái đó tùy mình thôi đó. Muốn trở thành ni sư lập chùa Bảo Phổ thì là cũng thành tựu thôi đó. Ở chùa Phổ Bảo có rồi, đừng có ăn cắp. Làm chùa Bảo Phổ bên kia đi bên này đó. Thế thì ít ra cũng nhờ những cái nhân duyên mà niệm tịnh độ thì nó được như thế. Cái nhân duyên mà niệm Phật nhiều thì nó cũng tăng trưởng một cái nhân duyên rằng là mình có cái nhân duyên mới lại Phật, tại nhờ niệm nhiều. Thì cái nhân duyên nó nếu chưa chín mùi, chưa đủ để nhất tâm bất loạn, chưa đủ để mà vãng sinh Tây Phương thì ít ra là nó mình vẫn có những cái đó, không có sợ lạc vào đời sau. Đời sau đó bây giờ tu phước mà ít niệm Phật, ít nghe pháp, cái đời sau nó có phước nữa. Cái nó sinh vào làm phu nhân của ông Ayatollah nào ở bên rồi trùm khăn đen để có hai mắt được thôi, giàu có lắm, phú quý lắm đó. Nhưng mà nó xa lìa Phật Pháp đó, mà nó xa lìa Phật Pháp. Anh thử ra với tôi thì tôi khuyên như thế. Còn mà nếu mà muốn biết tại sao giải thích thì cái chuyện đó nó còn dài dòng lui thôi, thành ra để tạm đó. Đương sự có thể là gặp tôi hoặc giả rằng là hỏi thầy tâm từ này mà nghe mấy cái băng tôi giảng về tịnh độ thì có thể hiểu được. Còn gần Đức Phật mà ngồi thiền 49 ngày nó chỉ là cái thủ tục thôi. Cũng giống như rằng là một người lãnh bằng tiến sĩ đó, tới cái ngày mà tốt nghiệp đó, cái tất cả ngồi tập lại mặc đồ máu, rồi mặc đồ lễ phục này nọ, rồi kêu lên là lãnh tiến sĩ. Rồi mấy anh nhà quê ngồi xem bảo chứ mấy ông tiến sĩ là mấy ông mà lãnh bằng nó thì mới làm tiến sĩ, chứ còn đi học thì làm sao mà tiến sĩ được. Tôi thấy mấy anh tiến sĩ mà anh lên lãnh bằng không à. Đức Phật tôi có chỉ 49 ngày ngồi thiền, bây giờ tôi thách mấy tay đó ngồi 3 lần 49 ngày mà ngồi thành đó thì tôi lại cúng dường, mà ngồi thành là tôi cột luôn ở cái cây đó. Họ thấy cây trước mắt thôi. Đức Phật cái công phu tu hành của Ngài ghê lắm, Ngài mới ngồi 49 ngày. Đó. Còn mình ngồi chỉ e là 49 kiếp cũng chưa nên hồi. Đâu có phải là bắt trước, mà bắt trước tức cười như vậy. Mà bắt trước mà nói rằng là Đức Phật chỉ ngồi như vậy mà không biết rằng là ngồi với cái tâm như thế nào, dùng tâm ra làm sao không biết. Mà chỉ bắt trước ngồi thôi. Mà bắt trước tâm y như một cái anh Sa Di thuở xưa ở bên Việt Nam. Đây có một bữa có một thầy gọi là một thầy du tăng tiểu thừa. Thầy ấy ghé đến chùa tôi đang ở. Rồi thấy xin trọ vài ngày nhưng mà không vào chùa, không ở trong phòng. Thấy ngồi ở dưới một cái gốc cây, cây Bồ đề ở chùa, thấy ngồi dưới gốc cây đó và thấy ngồi đó. Rồi ban ngày thấy đi khất thực, rồi trưa thấy về thấy ăn xong thấy ngồi đó, thấy ngồi tới chiều đến tối. Thấy không nằm. Mấy chú tiểu đêm nó ra rình xem ông có nằm không, thấy ông ngồi không có nằm. Mấy chú tiểu nó phục quá, nó nói ông ngồi suốt à. Rồi cái trong đó có một ông tiểu lớn đó. Ông này cũng đó cũng 18-19 tuổi rồi, ông này xuất gia. Ông này thấy vậy cái ông mới bắt trước, không ngồi. Đấy, đêm ông không nằm, đêm ông không nằm, ông ngồi. Cái sáng đến công phu khuya, công phu khuya tụng. Thì cứ mỗi lần mà tụng mà đảnh lễ đó, nhất tâm đảnh lễ gì, cái ông đảnh lễ xuống, cái ông trồng khu lên trời ngủ. Ông đâu có bò dậy được đâu. Ông có cái tư thế mà cúi đầu vậy đó, xong rồi ông ngủ. Trời ơi, thầy trụ trì á, ở dưới nhìn thấy á, đi lên đạp cho té trống kênh lên đó, rồi bò dậy chạy. Xong rồi sáng dậy đó rồi ra rồi thầy trụ trì mới la. Rồi tôi với lại mấy ông sư huynh ống, đàn anh ống mới rầy rà ống mà tại sao mà chú làm cái gì mà chú ngồi đâu chú gục đó. Rồi cái ông nói rằng là tại vì tối ông không có ngủ, không có nằm. Cái tôi mới nói ông rằng là tại sao. Cái ông nói là ông học thầy kia ngồi, thành ra ông ngồi ông không có chịu nằm. Tôi nói ông kia ông ngồi cả ngày, còn ông đó là tối ngồi sáng nằm. Thì hồi xưa ông là sáng nằm tối ngồi, bây giờ ông là tối ngồi sáng nằm, nó cũng y chang. Ông có khá được hơn đâu mà ông còn lộn lạo với người ta nữa, ông còn tẩu hỏa nhập ma, ông lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Tôi nói về ông thành khùng á, tôi nói như vậy á. Ông bắt trước người ta đó là ông bắt trước cái ý, chứ đừng có bắt trước cái hình thức. Ông bắt trước người ta đó là người ta sở dĩ ngồi hoài không nằm là người ta sợ hôn trầm. Còn ông ngồi hoài không nằm xong ông hôn trầm, ông lại là ông đi luôn. Tôi nói như thế. Thế bây giờ để tôi kể cái câu chuyện như vậy nữa. Kể câu chuyện như vậy để cho chúng ta biết cách bắt trước. Không bắt trước mà là bắt trước. Còn bắt trước là giết cái pháp đó. Thời Chiến Quốc Xuân Thu, thời của Khổng Tử, một đêm trời mưa gió, giông tố, một anh nho sĩ ở trong nhà trọ đó, bỗng nghe tiếng đập cửa xinh 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 xinh. Anh nho sĩ này mới ra hỏi ai đó. Ở ngoài cất tiếng nghe rất là nghĩa là thỏ thẻ của một thiếu nữ. Đó, nói tôi đó. Hôm nay mà cô là ai mới được, và tôi là hàng xóm của anh mà hôm nay mưa gió nó tấp cái máy của tôi rồi, cho nên ướt sũng hết, tôi chạy qua đây tôi trú mưa, xin anh cho tôi qua giang một đêm có được không. Anh nói không được, tôi là người độc thân, cô cũng là gái chưa chồng, không thể ở chung với nhau trong một nhà được. Cô kia anh chỉ cho tôi tạm trú một buổi thôi. Nên nó không được. Cô kia mới nói rằng là anh là kẻ sĩ phải không? Này đúng. Và kẻ sĩ có nghe chuyện ông Liễu Hạ Huê không? Liễu ông này biết chứ. Cô kia nói ông Liễu Hạ Huê đó, ông là kẻ sĩ mà ông để mỹ nhân ngồi ở trên đùi của ông mà ông bất động. Đó. Sao anh học ông đó? Ông nói tôi đâu phải ông đâu mà tôi học ông. Tôi đâu phải ông cho nên tôi không dám học theo ông. Đó. Anh này vẫn từ chối. Anh này từ chối không cho ở. Cô kia phải đi tìm mấy chỗ khác dù là trời giông gió. Thì cái câu chuyện nó truyền ra mọi người chê anh đó là dã man, chê anh đó cố chấp. Nhưng khi mà tới tai Khổng Tử, Khổng Tử khen, Khổng Tử nói anh này là cái người biết học, biết bắt chước, anh này biết lượng sức mình, cho nên không bắt chước Liễu Hạ Huê, cho nên vì vậy làm được giống Liễu Hạ Huê. Liễu Hạ Huê không động trước mỹ nhân, anh này cũng tránh khỏi một đêm khỏi động với mỹ nhân. Thành ra anh này giống như Liễu Hạ Huê rồi. Nếu anh này mà bắt chước học Liễu Hạ Huê, không chừng anh này sẽ mang tiếng. Khổng Tử nói vậy, nó không bắt chước mới là bắt chước. Thế thì ở đây cũng vậy, mình khi mình bắt chước Đức Phật ngồi thiền hay mình bắt chước gì, mình không có nên bắt chước hình thức thôi, mình nên bắt chước cái tâm, xử sự như thế nào mà ngồi. Thì như thế đó thì mình mới nên được. Ra đây, hôm nay sáng nghe xuất gia xong bây giờ đòi xuất gia. Chúng con lớn tuổi xin xuất gia có được không? Nếu được thì chúng con phải chuẩn bị những gì? Bây giờ lớn tuổi rồi thì chuẩn bị sự ra đi thôi, chứ chuẩn bị gì nữa? Thì bây giờ chỉ có chuẩn bị sự ra đi, đó là niệm Phật cho gắt vô. Niệm Phật cho gắt rồi mình lễ Phật cho nhiều. Lạy Phật mà nếu mà mình lớn tuổi mình lạy không nổi thì mình niệm Phật thôi. Rồi không? Hoặc giả làm thiện nghiệp cho nhiều hơn. Tôi để có thì giờ thì tôi cũng sẽ giảng cho một cái bài về hộ niệm, minh tư hộ niệm cho mình. Mình đừng có chờ mình chết rồi mời tăng đến hộ niệm, không có linh đâu. Minh tăng đó, 7 phần công đức mấy thầy tăng lãnh hết 6 rồi, còn có 1 phần bố thí cho mình à. Mình còn có cục xương à. Đó. Còn trong khi mình sống này mình tư hộ niệm cho mình đi, mình lãnh hết cả 7 phần. Chuyện đó để tôi sẽ giảng sau. Đó. Thì mình sẽ tự hộ niệm cho mình. Mình là người hộ niệm cho mình chính xác nhất, mạnh nhất, tốt nhất. Còn đại đa số rằng là chờ cho đến mình chết rồi thì mới đi kêu người này kêu người nọ đến hộ niệm. Mà họ làm cái gì công đức cho mình thì Kinh Địa Tạng nói 7 phần, họ lấy hết 6 mình được 1 phần. Đó. Còn gì nữa đâu. 6 phần mà họ lấy thì họ chưa đủ để lên cực lạc nữa, cũng hổ để lại cho mình có 1 phần mà đòi lên, nghèo mà ham. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thế thì bây giờ lớn tuổi rồi, đúng theo luật, đúng theo giới của luật, trên 60 không được nữa. Đúng theo giới luật của Đức Phật, trên 60 tuổi không được phép xuất gia. Từ 15 cho đến 60 tuổi thì được xuất gia. Thế thì ở đây về sau này thì du di cho nên người lớn tuổi cũng được xuất gia. Nhưng mà tại sao người lớn tuổi Đức Phật không cho xuất gia? Để tôi giải thích. Chúng ta đã nghe cái ý nghĩa của sự xuất gia rồi. Sự xuất gia đó là hành Bồ Tát Đạo, độ chúng sinh, làm thiện pháp. Thế nhưng mà bây giờ, thế thì bây giờ mình lớn tuổi quá rồi, mình không hành được tất cả cái chuyện đó, thế làm sao mình xuất gia? Bây giờ mình cũng quỳ trong mọi đám này, mình phát nguyện rằng là mình thề sẽ độ chúng sinh. Thề xong cái mọi người đứng dậy để đảnh lễ, mình nói cháu ơi đỡ bác dậy chứ không bác dậy không nổi. Thì mình thề độ chúng sinh nói gì? Phải không? Thế cho nên mình đã hiểu là tôi đã giải thích cái nghĩa xuất gia hồi nãy á, cũng như là buổi trưa á, thì chúng ta tự động hiểu ngay những cái vấn đề mà khi mà tôi nói là lý do gì lớn tuổi Đức Phật không cho xuất gia. Tại vì xuất gia là để phụng sự chúng sinh, chứ không phải xuất gia để chúng sinh phụng sự mình. Đó. Thế mà bây giờ Bồ Tát đi đâu cũng phải có người khiêng kẻ cõng. Thế thì còn gì Bồ Tát đâu. Cho nên vì như vậy chúng ta hiểu nhé, là tại sao Đức Phật không cho xuất gia. Tức là trên 60. Cái thời Đức Phật đó thì có lẽ tuổi thọ người ta không có cao. Cho nên chúng ta cứ xem cái thời đó, mãi sau này nhá, đến đời Nhật Đường là thế kỷ thứ 7 đó. Thì đó, thì mới có một nhà thi hào mới nói cái câu mà nhân sinh thất thập cổ lai hy, là đời sống này mà người mà sống 70 tuổi là hy hữu. bây giờ tràn đầy. Đó. Bây giờ thì 80 cũng còn mà, 90 cũng còn, mặc dù rằng là bây giờ thì thời đại nó vẫn gọi rằng là bây giờ phải nói rằng là 6 năm, 7 tháng, 8 ngày là cái thời đại 6 năm, 7 tháng, 8 ngày. 6 năm, 7 tháng, 8 ngày tức là người nào mà 60 tuổi trở lên thì tính cái tuổi thọ từng năm. Người nào 70 tuổi thì tính từng tháng. Người nào 80 tính từng ngày. Tính cái tuổi thọ đấy. Cho nên gọi là 6 năm, 7 tháng, 8 ngày. 9 thì chắc từng giây. Thế thì hiểu như vậy. Thế thì bây giờ thì đại khái rằng là chư tăng này kia cũng còn cho xuất gia, tức là người già thì tôi cũng cho xuất gia gieo duyên. Nhưng mà kỳ thật ra đúng nghĩa của đạo Phật thì 60 tuổi trở lên Đức Phật cũng cho xuất gia. Và đây có một câu hỏi nữa là tại sao Phật giáo Trung Hoa Việt Nam lại có các vị Bồ Tát mà Phật giáo Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Lào lại không có các vị Bồ Tát này? Thì điều này cũng dễ mà phải không, mọi người hiểu mà phải không? Bên cái tiểu thừa đâu có Bồ Tát đạo. Tiểu thừa không có tinh thần của sự phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật đạo thể độ nhất thiết chúng sinh, cho nên tiểu thừa hoàn toàn không có Bồ Tát đạo, cho nên không có Bồ Tát. Trong Phật giáo chỉ có một Phật và một Bồ Tát mà của cả hai đại và tiểu đều chấp nhận. Bồ Tát nào? Hai. Quan Thế Âm. Tôi cho nói lại cái này phóng dao sai quá của trình lạc chúng người khác. Đó. Hai. Văn Thủ Sư Lợi. Lại cũng phóng lạc dao luôn vân. Đừng có ai đứng gần nha, đứng gần nha, dao nó bay lạc cho chúng dáng chịu. Di Lạc. Chỉ có mỗi một mình Ngài Di Lặc, chỉ có mỗi một mình Ngài Di Lặc là được. Tiểu thừa nhìn nhận là Bồ Tát, đại thừa nhìn nhận là Bồ Tát. Tại vì tiểu thừa thì được dạy rằng là khi mà Đức Phật Thích Ca này hết cái thời kỳ đó rồi thì sẽ có Đức Phật tương lai kế tiếp, đó là Di Lặc. Cho nên Di Lặc đó là Bồ Tát, để Bồ Tát là chuẩn Phật, Bồ Tát nó mới lên được Phật. A-la-hán không có lên Phật được. Thành ra đối với bên tiểu thừa chỉ có một Bồ Tát thôi, còn đối với bên của đại thừa thì có vô lượng thế giới, cho nên có vô lượng Phật. Đã vô lượng Phật thì có vô lượng Bồ Tát, thành ra có đủ các vị Bồ Tát. Thành ra ở trong kinh điển của đại thừa là phần đông nói với các vị Bồ Tát, kinh điển của tiểu thừa là phần đông nói với các vị A-la-hán. Thì phần đông nó là như vậy chứ không phải tuyệt đối. Nhưng mà kinh điển của tiểu thừa là hoàn toàn có nói với Bồ Tát nha. Thành ra đối với lại tiểu thừa không có Bồ Tát. Thành ra khi Đức Phật mà thuyết A Hàm xong á, thì Đức Phật mới bắt đầu nói tới Bồ Tát, tức là nói tới cái phương đẳng, tức là quyền đại thừa. Phương đẳng xong rồi mới nói đến Bát Nhã. Bát Nhã là khai mở một cái trí tuệ của tính không. Tính không là thực tướng, là chân như, là thực thể, là chân tâm, là Phật tính. Đó gọi là thực tướng. Phải dùng tới Bát Nhã mới nhận ra được. Thì khi nhận ra được thì mới bắt đầu chuyển hướng theo nhất thừa, tức là theo sự thành Phật. Thì cái đó gọi là ngũ thời thuyết giáo của Đức Phật, do Hoa Nghiêm Tông Ngài Trí Giả Đại Sư sắp thành. Tức là thời đầu hết là Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm Kinh, đại chúng không hiểu. Đức Phật chuyển qua A Hàm, đại chúng hiểu tu. Sau đó Đức Phật chuyển lên đại thừa quyền đại thừa, rồi Đức Phật khai Bát Nhã, rồi Đức Phật chỉ thật đại thừa, là kinh Pháp Hoa, kinh Bát Niết Bàn là thật đại thừa. Các kinh điển đại đa số, các kinh điển khác là quyền đại thừa. Kinh điển thật đại thừa trong đó có Duy Ma Cật, có Thăng Man Phu Nhân, có đại thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, có Pháp Hoa Kinh, có Hoa Nghiêm Kinh, có Đại Bát Niết Bàn Kinh. Còn mấy cái kinh khác á, thì là nó nằm ở phương đẳng đại thừa, là quyền đại thừa. Còn hệ thống Bát Nhã, có cái chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là trong hệ thống Bát Nhã hết. Rồi A Hàm là tiểu thừa, thì chúng ta hiểu như vậy. Thì Đức Phật phân ra như vậy Đức Phật nói. Cho nên cái, trong cái kinh điển của tiểu thừa, Đức Phật chỉ dạy cái pháp tiểu thừa, không có dạy pháp Bồ Đề Tâm, không có dạy pháp tâm thành Phật. Cho nên vì như vậy không bao giờ đề cập tới các vị Bồ Tát hết. Cho nên bên tiểu thừa họ không có tin vào Bồ Tát. Ở đây có một câu nữa rằng là con theo chồng vào đạo thánh, nhưng con của con thì quy y theo Phật. Hiện nay con của con không nghe lời con, không lễ Phật nữa, vậy con phải làm thế nào? Thì bó tay. Cái nghiệp của cái con người đó. Thì nói thẳng về này, ông Thượng Đế ông chế ra con người mà ông còn bó tay với con người nữa. Đó, ông phải bó tay với con người nữa. Cho nên người ta nói rằng là nghĩa là cha mẹ sinh con mà trời sinh tính. Mà nó là cái nghiệp của mình. Cho nên có đôi khi vậy là nó cái nghiệp của nó với mình, nó lên để nó làm mình phiền não. Con cái đó nó đến với lại mình đó bằng hai nhân duyên. Không nhân duyên không có làm con cha mẹ con cái của nhau được. Phải có nhân duyên mới làm cha mẹ con cái. Thành ra khi mà nhân duyên đó là thiện, thiện duyên, thì đứa con có hiếu lắm, nó thương cha thương mẹ ghê lắm, nó giúp cha giúp mẹ. Còn nếu là nghịch duyên, tức là quán đó, mà nó trả thù hay nhất là làm con, trả thù đau đớn ghê, phải chịu đựng nó. Một cái đứa kẻ thù mà hàng xóm mình á, mình dọn nhà mình đi xong, nhưng mà đứa con mình dọn đi đâu, mình cũng phải vác nó theo. Mà mình phải chịu nó. Nó là cái nghiệp của mình. Mình muốn, nhiều khi cái nghiệp của nó với mình càng muốn nó càng làm ngược. Cho nên thực sự cứ lơ đi. Đã. Cứ lơ thì tại vì mình càng ép nó càng làm ngược. Nó càng bực mình. Mà khi nó bực mình á thì nó làm ngược. Cho nên khi mà mình thấy là nó muốn bực mình á, đừng ép nữa. Thì đừng ép nữa. Thì kệ. Để cứ đề nó như thế. Tại vì càng ép á thì nó càng làm ngược mình. Chính mình cũng vậy. Ai ép mình quá đó, mình tức mình làm ngược. Đừng ép nó thì mình để đó. Đừng ép thì có đôi khi mình làm theo. Có đôi khi mình thấy xong mẹ hôm nay dễ thương thì thôi niệm Phật cho mẹ phúi. Còn ép quá cái nói mẹ dễ ghét làm sao đâu đó. Là cứ ép đó. Thành ra đừng có ép. Có một bác có hỏi tôi cái câu na ná vậy. Mà nó trời ơi, con ăn chay, niệm Phật, phóng sinh. Mà cái thằng con nó ngày weekend nó nghỉ là nó bắt từng câu đi câu cá. Mà con nói nó không được, mà con nói nó là hế mở miệng nói là mẹ con gây nhau. Tôi nói, vậy thì hãy mở miệng thế nào mà mẹ con khỏi gây. Bác nói rằng là, vậy thì nói làm sao để khỏi gây. Tôi nói thì nó chưa kịp đi câu thì đánh thức nó dậy, bỏ dậy đi câu đi con, chứ không người ta câu hết cá. Mang đồ ăn đi nhá, mang áo mưa đi nhá, nhớ câu nhiều về nhá. Để nói hoài nữa, nó câu cái gì cũng câu nữa. Thì một lúc nó bực lên nó sẽ cắt như vậy. Nó đang ngủ là cứ dựng cổ nó dậy bảo đi câu đi con. Chứ không phải là người ta câu hết cá rồi là con đi là câu khổ thân con. Đó. Thì một ngày nào đó nó sẽ bực mình, nó nói câu cái gì, câu không có câu cái gì nữa đó. Thế nó lại nói nữa. Mà lại mẹ con đỡ phải cãi. Con mà nói nó là tại sao mày đi câu trong khi mà mẹ đi thả cá mà mày cứ đi câu. Đó. Nó bảo tại sao bà cứ đi thả chi vậy. Thì sẽ cãi nhau. Có đôi khi mình phải làm những cái mà nghịch ngược ngạo như vậy. Nó gọi là dùng cái nghịch duyên để mà độ, chứ không phải lúc nào cũng dùng cái chiều kia. Có khi mình dùng nghịch, có khi mình dùng thuận, mình phải tùy thuận. Anh em mình thấy Phương Trượng đi khỏi mới kêu chú Tiểu lại dặn dò bà con ở nhà nhớ trông cửa nẻo biết chưa. Đó. Không có được bỏ chùa đi chơi ở trong chùa, giữ chùa cho đến khi nào mà thầy về. Đó. Chứ không có được mà đi lêu lỏng đâu nha. Nói mà không nghe nó là về là ăn đòn đấy. Hăm dọa chú Tiểu. Xong hòa thượng đi, chú Tiểu mới tuân lệnh, mới nằm ở ngưỡng cửa. Rồi gió mới hiu hiu. Chú Tiểu mới nhập thiền định hồi nào không hay. Rồi Rồi thì bây giờ Phương Trượng về. Phương Trượng về thấy chú Tiểu mình dặn dò nó nằm ngay ngưỡng cửa của chùa, nó ngáy khò khò. Đó. Nó gác chùa thiệt nhưng mà nó ngáy khò khò, vậy thì nó đâu có gác cái gì đâu. Nhưng mà Hòa Thượng thay vì tới đá cho một đá cái gì, không, tới rút, rút guốc ra để đi cho nó nhẹ. Xong rồi vén áo chàng lên, bước qua chú người chú này một cách nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn có cái gió của cái con người nó bước qua nó tạt. Chú Tiểu này ngủ nhưng mà vẫn đề phòng ghê lắm, cho nên giật mình mở mắt dậy thấy sư phụ bước vào, sợ quá trời rồi, nghĩ là thì là mình chết người này, là mình bị rũa và bị quỳnh nhai và bị ăn đòn nữa, lật đật bỏ dậy. Thì ông sư phụ quay lại, ngủ tiếp, xin lỗi con, xin lỗi làm mất giấc ngủ con, ngủ tiếp. Ông kia tỉnh luôn, không có ngủ được nữa, và sau này không ngủ luôn. Cái đấy là gọi là cách trị đấy, chứ còn mà đạp đấm đánh đấm đá nó bỏ chùa đi thôi. Thế bây giờ đó làm như thế thì ông kia ông bị nó ngược lại với lại cái mà mình lo lắng đó. Cái tự nhiên mình đang còn lo là mình bị la, tự nhiên người kia không la mà nó nhẹ nhàng, mình sung sướng lắm, happy lắm, phải không? Mình nghĩ là very happy. Nhưng mà mình đã tiên tri là sắp sửa bị một màn sấm sét rồi, mà sấm sét thiệt mình tức ghê lắm. Bất mãn ghê lắm đó. Nhưng mà thấy nó ngược lại á, thì cái con người ta như vậy. Có một bà hội trưởng ở Connecticut, bà nói với tôi, thầy bày cho con cái cách nào mà làm Phật sự mà đừng phiền não, chứ con sao vẫn làm Phật sự càng làm càng phiền não. Tôi mới nói, chỉ có nghĩ ngược lại thôi. Nghĩ ngược lại là thế nào? Tôi nói, nghĩ ngược lại là như thế này, tôi ví dụ cho nghe. Tôi nói, thế bây giờ giả sử như đó, chị thấy có một đứa thanh niên, nó vào chùa đó, nó mặc xà lỏng, áo thun, nó đi ngông nghênh không áo chàng, không đi nghĩa là đàng hoàng, đi ngông nghênh như trốn không người, rồi vào rồi quờ chuông bánh khổ beng beng bong bong, rồi người lạy Phật. Tôi có chị thấy chị bực mình, cái đồ đi chùa mà ăn mặc nghĩa là xúc xích lôi thôi khiếp nhã, mà vào thì ngông nghênh chẳng có ai ra gì, thực là dễ ghét. Chị thường nghĩ vậy phải không? Cảm ơn, mà đúng rồi. Thôi mình nghĩ ngược lại đi. Chị nói, có cái thằng ăn mặc lung tung lang tang đi chùa ngông nghênh vậy mà cũng biết lạy Phật. Thế cái kết luận có hậu đó. Cái kết luận có hậu trong lòng nó vui. Còn cái kia cái kết luận nó vô hậu đó, trong lòng nó phiền não đó, mà cũng một chuyện thôi. Mình nó chở cái thằng vào chùa minh minh ngang ngang ăn mặc lôi thôi xốc xích đó, nhưng mà nó không biết lạy Phật. Để mình cất cố đói thì tự nhiên là mình cảm thấy đâu có phiền não đâu đó. Thì đó là những cái cách mà mình phải, đôi khi mình phải áp dụng ở trong cái đời sống của mình, để cho cái mình chuyển phiền não thành an vui. Còn nếu không thì cái chuyện an vui nào nó cũng có thể biến thành phiền não được hết trơn à. Chị dám làm không? Chị dám làm không? Chị dám làm thì chị làm thử. Chị làm thử biết đâu anh mắc cỡ. Đó.
Con cũng thử nhiều lần rồi.
Thử mà thử lần nào dính lần ấy hả?
Dạ. Không. Con thấy đúng như lời thầy nói đó.
Vậy hả?
Con thử thì ảnh lại sợ.
Sợ. Không dám nhìn. Chị phải nói với anh đi đâu cái chị bảo anh kìa nhìn kìa đẹp kìa cái, anh sẽ nói đủ đẹp thì đâu em sẽ nói như vậy, đó là cái quay đi thôi đó. Mà lúc đó là trong đầu ông nghĩ là cái cô vợ này của mình có âm mưu gì đó, mình đừng có rớt vô cái bẫy đó. Thì đó. Vậy hả?
Thầy cho con hỏi thầy, thì con có người bạn không ai chuyện của con. Anh kể chuyện cho con nghe là anh dữ lắm. nhà thì hay cưới ảnh chứ này. Ví dụ ảnh mà có làm cái chuyện gì sai thì là cổ cứ la mắng anh. Ừ. Thì con mới nói thôi bây giờ con cũng học theo cái pháp thầy á. Bây giờ nếu chỉ chửi á, anh á, thì về anh cứ nói với chị, chửi nữa đi, chị chửi hôm nay hay quá.
Tại cái nghiệp chưa hết, cái nghiệp chưa hết, thành ra phải chịu. Anh này phải chịu ngay cái nghiệp chửi đùa như vậy là cho đến khi nào mà hết cái nghiệp. Cho nên thì thật ra thì là người Phật tử mới hay tu sám hối là vậy. Mình phải sám hối những cái tội mà điền kiêng của mình lắm mà, để mà mình bị giảm thiểu. Còn không thì học cái ông Socrates, bà vợ của ông cũng dữ lắm. Đó là hôm mà ông đi về, ông bị bác chửi, ông mới bỏ ông ra ngồi ở ngoài cửa, ở ngoài cửa nhà ông ngồi, ông ở trong nhà ông nghe, ông ra ngoài cửa ông ngồi. Bác thấy ông nghe nên bác tức, bác mang nguyên một cái thùng nước ra, bác dội từ trên đầu ông xuống ướt nhèm. Cái mấy người bạn của ông ở hàng xóm xung quanh thấy vậy, cái cười ông, cái ông bảo có gì đâu mà cười, sau cơn sấm sét trời thường đổ mưa. Đâu có lạ, không chỉ lạ, điều đó những nhà hiền triết thường tiên đoán được rồi, là cứ sau cơn sấm sét thì thôi trời thường đổ mưa. Nước mưa nó tưới ảo xuống mình. Thế nên có triết lý trong người nó cũng khỏi phiền não. Thành ra phải kêu mấy người đó chịu khó đi thọ bát con trai đi nghe. Ở đây nữa lại có một đơn xin xuất gia. Là, kính bạch thầy, con muốn biết điều kiện để người Phật tử muốn xin xuất gia. Giữa lễ xuất gia và lễ thọ sa di hay sa di ni có gì khác nhau? Thì khác chứ. Thì trước tiên hết thì nói rằng là muốn biết điều kiện để người Phật tử xin xuất gia. Thì người thì theo đúng luật thì người Phật tử mà muốn xin xuất gia đó là trước tiên hết nó rằng là không có bị tàn phế, không bị bệnh mát, không có khùng điên mát vớ vẩn gì đó, rồi không có trốn nợ, trốn sâu lậu thuế. Nếu mà hồi đó thì có cái hàng nô lệ, hàng thủ Đà La làm nô lệ, nếu mà đang làm nô lệ đó mà muốn xuất gia thì phải được phép của chủ. Điều này nữa nha, mọi người nghe kỹ, nếu mà có gia đình đó thì người chồng phải được phép của vợ, người vợ phải được phép của chồng thì mới được xuất gia. Còn nếu mà mình không thông qua cái đó, mình cho xuất gia đó là mình phạm đó. Tại vì khi nào thì cũng phải được sự đồng ý của vợ hay chồng đương sự, chứ không thôi người ta tới, người ta phá chùa, người ta la ó, người ta đòi trả người đây thì nó kỳ lắm. Cho nên rằng là khi nào cũng phải được những cái như vậy. Còn tuổi công ty thanh niên thì phải được phép của cha mẹ, chứ không có được tự nhận. Đó là điều kiện đấy, đó là những cái điều kiện. Rồi thì khi xin xuất gia thì ăn thua cái thầy mình xin, thấy phải có điều kiện riêng của thầy. Dù là mình hội đủ những điều kiện đó rồi, nhưng mà thấy mình có những cái điều kiện nào khác đó, thì chẳng hạn như thấy mình hay thích cái đẹp thì thầy cũng thể nói mình rằng là thôi khoan đã. Hay là mình hay có cái tính chôm chĩa thì rằng là thầy sẽ nói rằng là khoan đã, nói dù vậy vân vân. Còn giữa cái lễ xuất gia với lễ thọ sa di thì có khác chứ, tại vì xuất gia thì chỉ có làm cái lễ mà thế pháp về quy y thôi, còn sa di là thọ giới, là truyền giới. Hay truyền giới nó khác. Một câu hỏi nữa là chúng con còn công việc, còn học hành làm thế nào để điều hòa giữa việc tu tập và làm việc, học tập mà có được an lạc, thảnh thơi và vô sự. Thì bây giờ mình còn vừa đi làm hoặc là vừa học hành, Nhưng mà làm thế nào đó để mà mình có thể điều hòa mọi cái sự đó với lại cái sự mà tu tập của mình, để cho mình có một cái đời sống tương đối là nó an lạc, cái thảnh thơi và nhàn nhã hơn một chút. Thì thực sự thì vạn sự khởi đầu nan, cái công phu nào đó cũng phải đòi hỏi một thời gian cái công phu đó nó thành tựu. Thì dù như bây giờ một cái người nào đó người ta làm xiếc thì người ta cũng phải có một cái công phu tu tập kia lắm thì người ta mới có thể đi trên sợi dây một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Đó. Mình muốn được như vậy thì mình cũng phải trải qua những cái công phu mà rèn luyện, chứ mình không có thể mà đi ngang về tắt mà mình có thể làm được mọi cái sự như vậy. Nhưng mà riêng cái vấn đề mà gọi là tu tập này của mình đó, thì giống như tôi có đề cập tới cái chủ đích tu tập của mình không phải là để cầu phúc báo cho mình. Giống như đại đa số người Phật tử tu tập thì người Phật tử nào tu tập cầu nguyện cũng trong những cái lời cầu nguyện của mình đó thì chẳng có một cái người nào được mình bố thí cho một lời một câu đó. Còn kỳ dư ra bao nhiêu mình đều tập trung vào cho mình hết, tức là mình cầu nguyện với Đức Phật, với Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân đều cho mình, cho mình. Mình đâu có cái dư cái lời nào cho ai đâu. Có, nếu có dư ra thì may lắm là cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho con cái mà thôi. Còn mình có bao giờ dư cho cái người nào đâu. Thì cái sự tu tập của mọi người, người ta đều suy nghĩ như vậy. Mình đi chùa, mình làm công quả, mình lễ Phật, mình tu tập, nhất nhất là để lo làm sao cho mình có được một cái phúc, một cái phúc của ngũ dục, của tiền tài, của danh vọng, của tình ái, của sự nghiệp vân vân. Nhưng mà mình không cầu cái phúc như tôi có đề cập đến, là mình cầu một cái phúc mà làm thế nào mình có được cái phúc ở trên đó. Phúc đó là mình có thể làm phúc được cho mọi người. Đó là cái phúc mà người tu học cần nhắm đến. Phúc đó là Bồ Tát mới có, chư Phật mới đủ. Cho nên có cái phúc đó thì mới vào hàng ngũ của Phật và Bồ Tát được. Thì cái phúc đó gọi là công đức. Cho nên phải thực hiện những cái công đức như thế thì từ dương ra mình sẽ trở thành một thành viên của Thánh chúng, của Bồ Tát, của chư Phật. Và nếu mình có những công đức nó trên đó thì mình phiền não lắm, mình làm phiền não thiên hạ nữa. Mà kiếp này kiếp nọ cứ kéo qua mình cứ phải chịu như vậy hoài. Thành ra mình phải tu công đức. Thì khi mình tu công đức nó thì đương nhiên mình phải tập một cái tâm. Cái tâm đó mình phải tập ghê lắm. Giống như mình cai thuốc lá, mình cai rượu, mình cai ma túy. Khởi đầu khó ghê lắm, khó gian nan ghê lắm, thiên nan vạn nan. Nhưng mà cai được rồi thì sung sướng. Thì bây giờ mình là cai cái gì? Cai cái vấn đề của ích kỷ, của tham sân si. Tại vì ích kỷ thì nó đi đôi với lại tham sân si. Ích kỷ là chỉ có muốn cho mình thôi, là tham. Mà mình mà không được như vậy thì nổi giận, nó sân. Mà luôn luôn dung chứa tham sân, cho tham sân ấy là mình, đó là si. Chừng nào mình phải nhìn nhận là tham sân không phải là mình mà là kẻ hại mình, thứ hại mình, thì mình mới có thể ra khỏi lưới si được. Thì mình mới trừ tham sân được, tức là ra khỏi lưới si, tức là vào con đạo, con đường đạo của Đức Phật, để mà tiến tới sự quả diệt. Thế cho nên mình phải tập công đức, tập hành công đức trong nhiều vào. Đó là mình tập phóng sinh, tập bố thí cho những người nghèo khổ, phóng sinh, cúng dường khắp nơi. Như tôi vẫn thường làm, tôi đi khắp hết các xứ theo đạo Phật và tôi cúng dường chư tăng ở các quốc gia nơi trên đó, từ tiểu thừa cho đến mật giáo, cho đến hiền giáo như ở Việt Nam như là Trung Hoa, và mật giáo là như rằng là Tây Tạng hay là Bù Tăng, rồi tiểu thừa giáo là như là Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái vân vân. Tôi đều phát tâm mà qua hết thảy mấy nước theo đạo Phật nói trên để mà hành bố thí, phóng sinh, cúng dường, chư tăng. Tôi cũng tăng nhưng mà tôi lại thích đi cúng dường chư tăng ở tất cả những cái xứ nói trên đó. Rồi nói ví dụ như vậy, rồi thì tôi chỉ hồi hướng rằng với những cái việc làm đó thì tôi nguyện rằng tôi luôn luôn được làm chứ không phải bằng những việc đó mà tu luyện cho tôi được mạnh khỏe, hết đau tim, rồi được sống lâu trăm tuổi. Đối với tôi cái sự sống lâu chẳng có nghĩa gì nếu mà không lợi ích chúng sinh. Cho nên có nhiều Phật tử trẻ trẻ Tết tới vào nói chúc ôn sống lâu trăm tuổi. Tôi nói con có thù ôn không? Con có thù ôn không? Thế rồi mấy đứa nó không hiểu, nó nói là tụi con đâu có dám thù ôn, tụi con nhớ hơn ôn chứ sao thù ôn. Tôi nói vậy sao chù ôn sống lâu trăm tuổi? Nó nói sống lâu trăm tuổi để độ tụi con. Tôi bảo độ tụi con đi biển biệt lâu lâu mới thấy mặt tụi con, vác mặt tới một lần chút xíu mà độ tụi con. Đó, tôi không có cho độ tụi con đâu mà độ, một chuyện. Cái thứ hai chúc ôn sống lâu trăm tuổi, ôn chỉ mới 80 cho đến 100, ngồi đó cho người ta đút cháo, con có tới đút không? Con đi biệt tâm biệt tích đâu, con lo đút cháo cho con cháu con, con đâu có đi đến đút cháo cho mấy ôn đâu, rồi con chúc mấy ôn ngồi đó ai đút? Tôi nói vậy đó. Thành ra đúng là thù địch đó, cho nên mới chúc như vậy. Đó. Tôi hỏi vậy đó, nếu mà nhớ ôn thiệt thì nói là đó, ôn sớm về gọi Phật nhau ôn đó. Thì mới là nhớ hơn. Chứ là sao xúc sống lâu trăm tuổi rồi ngồi nó ngáp ngáp, rồi phải kiếm có đứa nào đẩy xe dùm ôn đi chứ. Ôn muốn tôi lấy cái kia mà lấy không được thì có ai đẩy xe dùm không? Đó. Vậy thôi chứ có độ sinh cái gì được, sống vậy sống chi? Thành ra tôi chẳng cầu sống lâu, bệnh tật tôi cũng chẳng sợ, bởi vì bệnh là cái cánh cửa để cho mình vãng sinh. Mình chặn hết chân bệnh là mình chặn đường Đức Phật A Di Đà rồi. Đó. Cho nên là mình phải để cái ngõ đằng mình đi chứ. Thành ra chữa thì cũng chữa, mà chữa lấy lệ thôi, chứ cũng không phải là gọi là chi thiết lắm. Ví dụ vậy thì tôi chỉ cầu có một điều duy nhất, hồi hướng mọi cái công đức đó, tôi thường phóng sinh, tôi thường bố thí, tôi thường cúng dường, thì tôi thường thường như vậy trong đời đời kiếp kiếp. Nghĩa là kiếp nào mà có hiện hữu ở cái thế giới này cũng chỉ để làm ba việc đó, không ngoài ba việc đó không làm gì khác hết. Không cần làm tổng thống, không cần làm thủ tướng, cũng chả thiết làm cu ly, chỉ làm như vậy thôi. Thế gọi là đời đời cái kiếp cứ hiện hữu là chỉ thực hiện ba chuyện đó thôi. Thế tôi chỉ hướng như vậy. Thì có lẽ nhờ như thế đấy, có lẽ nhờ như thế đấy mà cái đời cuộc sống của tôi, sự việc làm của tôi, học tập của tôi, nó cũng có một phần vô sự, cũng có cái một phần an lành. Cho nên trong kiếp này tôi đâu có phải không làm đâu, tôi cũng làm chứ, đấy này tôi đang làm đây, tôi cũng đi làm. Cái việc làm của tôi là overtime, là toàn làm weekend không à. Đó. Weekend người ta nghỉ còn tôi đi làm. Đó. Rồi đại khái là lương của tôi là sự cúng dường đấy. Rồi tôi đang đi tôi làm cái chuyện kia. Tôi đang đi tôi bố thí, tôi phóng sinh. Tôi vận động bố thí, nên bây giờ bên xứ Đức này biết bao nhiêu thành phố phóng sinh. Từ Munson, Frankfurt, Bremen, Oris, Berlin, vân vân. Đều phóng sinh chùa Linh Thứ, mỗi năm tôi cũng đến đó giảng một lần, là lần nào cũng phóng sinh hết, chỉ có ở đây chưa thôi. Nhưng mà ở đây ở Liên Hoa Đạo Tràng thì phóng sinh. Đó. Và tôi đến đâu cũng thế, ở bên Đan Mạch cũng vậy, ở bên Na Uy cũng vậy luôn. Đó. Khắp nơi, thậm chí ở Việt Nam luôn. Ở Việt Nam từ Bắc chí Nam chùa nào mời tôi đều có một buổi phóng sinh cả. Rồi sau đó đi cho mấy cái trẻ mồ côi hay là người khuyết tật gì đó vân vân. Tôi thì thường làm như thế. Một mặt thì ở bên này thì tôi đi giảng nhiều, đi giảng với phóng sinh. Đó. Còn về xứ Á thì tôi phóng sinh bố thí cúng dường rất là mạnh, giảng ít hơn. Thì tôi chỉ như vậy, cho nên cái đời nay cái sự nghiệp học của tôi là học Phật. Thì tôi học Phật, thì giờ tôi cũng là một giảng sư của hải ngoại, từ đây qua đến Bắc Mỹ. Rồi đời sống của tôi thì tương đối cũng gọi là an lạc, cũng vô sự, cũng thảnh thơi, mà cũng làm được rất là nhiều việc, làm được nghĩa là nhiều việc vô cùng, mà nhiều khi tôi phải tri ân Đức Phật, là bởi vì thực sự mà không có Phật pháp, thực sự mà không có Đức Phật chỉ đường dẫn lối, thì có lẽ bây giờ tôi cũng một là bị vợ đánh, hai cũng đánh vợ, rồi cũng ngồi gửi giấy lên đây thì cũng bảo làm sao để cho con vợ nó đừng chửi con. nhưng mà may thay tôi thoát được cái đại nạn đó rồi, tức là cũng là nhờ cái gì vậy, thành ra tôi á thì cũng là nhờ là tôi biết chuyển tâm cho nên rằng là tôi mới thành thơ như thế. Thế bằng nếu không có đúng như vậy không, đúng chưa? Tôi cũng lại gửi giấy lên đây cho một thầy đó. Rồi tôi cũng sẽ thưa hỏi những cái chuyện mà gọi rằng là bi thương như thế đấy. Thế đó, thì đó thì cho nên chúng ta phải phát tâm trong cái sự học hành, thì chúng ta cứ phát tâm để chúng ta cứ hành cái Bồ Tát đạo đó tới đâu được hay tới đó, nhưng mà phải thường xuyên mà hành. Và nghĩ cái lý tưởng như vậy, nghĩ lý tưởng là cái sự việc của mình, tài sản của mình á, không đem đi được chết là vứt lại hết, nhưng mà đem đi được nếu mình sử dụng nó vào công việc mà thiện pháp mình sẽ đem đi được. Mình tới đây mà mình ngồi như vậy, mà mình sống như vậy nhờ thiện pháp đấy. Nếu bây giờ mình bỏ thiện pháp đi, tương lai của mình sẽ biết là sẽ biết nó thảm như thế nào. Nhưng mà nếu bây giờ mình ngồi đây mình trau dồi thiện pháp á, đời sau chỗ ngồi của mình còn khá hơn nữa. Đó, hoàn cảnh này còn khá hơn nữa. Đó, cái gì của mình cũng khá hơn hết nếu mà mình trung thành với thiện pháp. Cho nên vì như thế đó thì cái chuyện tu hành của mình là tu thế nào, người ta suy nghĩ tu là ngồi gõ mõ tụng kinh hay tu đó là làm cái gì đó. Đó, không, tu nghĩa là làm thế nào mà nghĩa là có thể tạo phúc cho chúng sinh. Tu như vậy đó, tu một cái công đức là mình có thể ban phúc cho chúng sinh, thì như thế mới tu ạ. Cho nên làm gì làm tôi cũng vẫn phải phúc khỏe xong tu. Khỏe đó là cái sự hiểu biết về Phật pháp của tôi, phúc là cái vấn đề mà tôi có thể giúp cho tha nhân. Tôi còn nhớ mãi cái thuở tôi còn là sa di, thì khi mà tôi xuống một ngôi chùa tu thiền, học thiền, thì ngài chủ trì ở đó là một vị thiền sư. Ngài mới xem tướng cho tôi. Ngài hỏi tôi ngày sinh tháng đẻ đủ hết. Ngài bấm, xong ngài bảo tôi đưa bàn tay ra đây cho ngài nhìn. Rồi tôi cũng xòe bàn tay tôi ra, rồi ngài nhìn vào, xong đấy ngài nhìn vào cái ngài nói một câu lạnh lùng: tay này có phúc. Đó. Tôi hồi đó, tôi trẻ mà, hồi đó tôi 17 tuổi, cũng mới xuất gia thôi, hăng lắm. Cho nên tôi nói, con xuất gia tu hành là cầu giải thoát chứ không phải cầu phúc. Cho nên con chỉ muốn biết rằng là con có thể tu hành mà giải thoát được hay không. Ông cụ nhìn thôi, hả? Không có phúc đó, làm ăn mày cũng không nên thân chứ đừng có nói là tu nhé. Ăn mày có phúc người ta cho, còn ăn mày vô phúc ngồi cả ngày không đường đông. Đó, ông cụ dễ một câu. Cả mấy năm sau tôi mới thấm, tôi mới biết rằng là phúc khỏe phải song tu. Còn ban đầu hết thì tôi chỉ suy nghĩ như vậy, mình tu hành là câu giải thoát, phúc báo mình khinh thường. Nhưng mà quả tình vậy, không có phúc báo không làm được cái gì hết, không có phúc báo cũng không giúp gì được ai hết. Cho nên có phúc báo thì mới có thể là giúp đỡ được người ta. Cho nên vì như thế cái sự tu tập của mình là cố gắng làm thế nào cho mình có phúc. Ngày nào mình cũng đi làm, ngày nào mình cũng kiếm tiền, mặc dù tiền đã có dư trong công băng nhưng mình vẫn không dám ngừng làm, mình vẫn phải đi làm. Đừng quên rằng là phúc của mình ít có tàu lắm nha, nó sắp cạn rồi đấy. Nó cạn một cái nữa thì máy bay mình ngồi chúng hỏa tiễn. Còn nếu mà cái phúc của mình mà nó có đó, không có hỏa tiễn nào chúng được. Mình nhớ như thế. Thế bây giờ mình nhớ nha, bây giờ đó mà cái hãng của Đức, hãng của Pháp mới bắt đầu loan báo là kể từ hôm nay trở đi chúng tôi không có bay ngang cái không phận nữa được. Có nghĩa là mấy bữa trước mấy anh bay ngang đấy, thế mà tôi bay từ Việt Nam về may không trúng hỏa tiễn. Đấy, cái cuộc đời này nó như thế. Thế thì có đôi khi đó phúc của mình còn, cho nên mình còn được như vậy đây, phải tạo thêm đi, đừng để nó càng tạo không kịp, đừng để khát nước mới đào giếng. Cho nên một ngày mỗi biết kiếm tiền thì tệ lắm, mỗi tháng phải biết kiếm phúc. Có phúc thì tiền vào, không phúc tiền vào nó ra liền, nhớ nha. Đó, phúc là một cái asurang mạnh nhất, nó sẽ bảo hiểm cho mình không trúng hỏa tiễn, không bị xe đục, không bị nghĩa là những cái nạn dịch gì, không bị những cái tai nạn gì, chỉ có cái bảo hiểm đó là tin được thôi, còn mấy bảo hiểm kia không tin được đâu. Đó, bảo hiểm đó, nó bảo hiểm cho mình là nó guarantee là mình không bị, bảo hiểm của phúc báo. Nhưng mà nếu mà mình đem có chút xíu phúc báo thì bảo hiểm nó là cái này chỉ có bảo hiểm được rằng là không chết nhưng mà què. Còn nếu mà cái bảo hiểm đủ lực đó là hoàn toàn an toàn, không sao hết, thì phải nhớ như vậy. Đó, thành ra nhớ nha, làm ơn mỗi tháng cố gắng tạo phúc điền một tí xíu. Đó, nhớ khi nào có cái dịp gì đó rằng là mình đi đâu mình cũng cúng dường chư tăng ở mọi nơi. Đó, bố thí cho người nghèo cùng phóng sinh. Đó, tôi mỗi lần tôi đi về bên cái xứ Việt Nam mà tôi cũng nhiều Phật sự ghê lắm, nhưng mà nếu mà cái người nào ở đây mà có cái dịp về thì tôi cũng mời xuống cái am của tôi chơi. Mà nếu mà vào cái dịp mà là cuối tháng 9 đó, tôi sẽ xuống cái làng Vĩnh Châu, làng mù, tôi sẽ cho 1.000 hộ người mù, người mù ở Vĩnh Châu mà ở đây có ai nghe chưa, tội lắm, bi đát ghê lắm, có đến rồi mới thấy được cái sự bi đát đó. Thì tôi có một cái từ hứa trong lòng tôi, năm ngoái tôi có cho 600 hộ, nhưng mà năm nay tôi nói tôi sẽ trở qua, tôi tăng cường để tôi cho 1.000 hộ. Rồi sáng đó tôi về, tôi ghé chùa Thọ Quang ở Đồng Tháp, tôi sẽ phóng sinh 2 tấn cá. Thì mỗi lần tôi đi về bên bên xứ Á ở Việt Nam mà tôi phóng sinh tấn tấn không đó, chứ không có kể chục trăm như là bên này, tại vì bên đó nó rất rẻ. Thì là tôi lợi dụng những cái như thế, tôi làm tối đa, cứu được bao nhiêu thì cứu, giúp được bao nhiêu thì giúp, rồi chưa kể tôi còn đi qua mấy cái xứ kia tôi cúng dường chư tăng vân vân. Một cứ 3 tháng thì tôi làm một trại tăng cho tăng đi nghèo ở Bà Rịa, tại vì tôi sống ở đó. Thì có núi Dinh với núi Thị Vải, thì cứ 3 tháng tôi làm ở Thị Vải, 3 tháng sau tôi làm ở núi Dinh cho tăng đi nghèo. Rồi tăng đi ở đó đông ghê lắm, nhưng mà nghèo, cốc nhà cốc của tăng đi nhiều hơn nhà của dân ở núi Dinh. Thì đại khái vậy thì mình nhớ mình phải tu thêm những cái phúc báo như vậy, đừng có coi thường, đừng có chỉ có tích chứa của cải mà quên phúc báo, thì của cải đó không có phúc nó giữ dùng thì tiêu hết. Còn nếu mà có phúc á thì mình không cần của cải mà đời sống vẫn không lâu. Tôi đâu có giàu có gì đâu, tôi không có thùng phước xương, tôi cũng không có nghĩa là bồn đạo gì đông đảo hết trơn á, như thế nhưng tôi làm được mọi cái Phật sự tôi muốn. Kính bạch hòa thượng, hôm nay thọ bát quan trai gieo nhân xuất gia cho cư sĩ tại gia. Thứ nhất, chúng con muốn biết khi tập sự xuất gia tại sao phải làm điều. Đâu ai bắt mình làm điều làm dáng đâu, sao tự nhiên mình lại đi làm điều làm gì vậy? Đó, vào chùa rồi mà còn làm điều, chùa rồi là không có được làm điều. Thế tại sao lại hỏi rằng là tại sao phải làm điều? Tôi nào đi tu giờ tôi chưa bao giờ làm điệu làm dáng. À, điệu là chú điệu mà. À, đúng rồi, nhờ con nhắc nên thầy dắt. Cảm ơn nhá. Rồi thì bây giờ đấy thì tại sao phải làm điệu? Mấy người lớn tuổi đâu có làm điệu đâu. Điệu là chú điệu tập sự vậy thôi, ở trong chùa để huấn luyện như vậy thôi. Chứ còn bây giờ mà mấy bác mấy cụ mà làm điệu gì, ai đâu gọi là điệu già bao giờ. Đó, thành ra rằng là đâu có làm điệu đâu. Ngay cả chính bản thân tôi mà khi xuất gia cũng còn chưa có, hầu như còn không có làm điệu nữa. Hồi đó tôi vào chùa năm 17 tuổi, và rồi cái 6 tháng sau rồi tôi thọ sa di giới. Rồi cái 2 năm sau đó thì tôi thọ tỳ kheo giới. Chứ đâu có bắt phải làm đâu, thì con nít thôi. Làm điều đó có lợi ích gì tu tập sau này, và thời gian làm điều thường là bao lâu? Thôi thường thì làm điều thì chẳng hạn như một đứa trẻ 10 tuổi nó vào chùa nó tu thì nó làm điều cho đến năm 15 tuổi thọ sa di giới. quy định đó là 15 tuổi thì được thọ sa di giới, 20 tuổi thì được thọ tỳ kheo giới, tuổi trẻ nhất để thọ sa di là 15, tuổi trẻ nhất để thọ tỳ kheo là 20, tuổi trễ nhất để thọ tỳ kheo là 60, là trên 60 là không được thọ tỳ kheo giới nữa. Lý do đấy có giải thích là mình không có làm được cái nghĩa vụ của một người xuất gia nữa. Xuất gia ở Tịnh Độ và Thiền Tông có tiêu chuẩn gì và sự giống nhau và khác nhau ở chỗ nào? Mình xuất gia tông phái nào cũng giống hệt nhau thôi, chỉ có cái sự tu tập khác, cái cách thức tu tập khác. Còn cái hình thức xuất gia thì y chang, thọ giới cũng y chang. Mọi cái đều y chang nhau, không có khác gì. Chỉ có cái vấn đề là cái đường lối tu tập của Tịnh Độ với Thiền Tông có khác vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trong chùa nuôi hổ cá thì có phạm giới không? Cái này là lái một sự hiểu lầm. Không phải là trong chùa nuôi cái hổ cá, mà là trong chùa có cái ao phóng sinh để mà thả cá. Ao phóng sinh này phát sinh ra từ hồi thế kỷ thứ 7, cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7, bởi một danh tăng, đó là Ngài Chi Giả Đại Sư, tổ của Thiên Thai Tông, còn gọi là Pháp Hoa Tông. Thì Ngài Thiên Thai Chí Giả được vua tôn sùng ghê lắm. Ông vua mà ông vua này hắc ám vô bờ. Ông vua này là Tùy Dương Đế. Ông này giết cha, cướp ngôi vua, lấy bà dì ghẻ, tức là giật vợ của vua cha, giết vua cha luôn, hại ông anh, làm hại ông anh để mà lên ngôi Đông Cung Thái Tử trước. Ông này thì đủ cái mà thói hư tật xấu, nhưng mà lại là một cái tay mà kính trọng Ngài Chí Giả vô cùng, quy với Ngài Chí Giả, rồi thì thọ Bồ Tát giới với Ngài Chí Giả đại sư nữa, và ra lệnh cho toàn quốc không một người nào được gọi pháp danh của Ngài, phải gọi Ngài là Bậc Chí, tức là Chí Giả đấy. Cho nên về sau này ai cũng gọi là Chí Giả đại sư, thật ra là Chí Khải đại sư, nhưng mà sau này người ta kêu Chí Giả không là do nơi Tùy Dương Đế ra lệnh như vậy. Kẻ nào mà vi phạm điều đó là bị xử trảm, cho nên không ai dám gọi cái pháp danh của Ngài hết, không gọi Ngài là Chí Giả đại sư. Thì Ngài Chí Giả đó, Ngài mới chiếu theo kinh Kim Quang Minh, Ngài mới đào cái ao phóng sinh ở trên chùa gọi là Tu Thiền Tự của Ngài trên đỉnh núi Thiên Thai. Thì Thiên Thai hiện tại là núi Thiên Thai hiện tại nó nằm ở tỉnh Chiết Giang ở bên Trung Hoa. Người nào mà muốn đến đó mà thăm tổ đình của Thiên Thai Tông á, thì tìm đến tỉnh Chiết Giang rồi đi qua huyện Phụng Nghi, tức là nơi đó là nói là tiền thân của Đức Phật Di Lặc, là Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện ở đó. Rồi thì đến cái huyện Thiên Thai, ở nơi đó có cái núi nổi tiếng vô cùng là nhờ Ngài Chí Giả đại sư Thiên Thai. Ngài khai tông ở nơi đó và danh tăng nó cao tăng, quốc sư thầy của vua, và vua Tùy Dương Đế ngưỡng mộ Ngài ghê lắm. Rồi Ngài mới đào ao phóng sinh ở trên chùa, ở chùa của Ngài ở trên núi. Ngài trên núi, rồi người nào mà muốn phóng sinh thì đem cá xuống đó, xuống cái ao phóng sinh nó thả, thì con cá nó được an toàn, nó được nuôi dưỡng không chết cho đến khi nào nó tự chết, không có bị ai bắt và giết. Rồi cái từ đó trở đi, Ngài đó còn xuống dưới Tây Hồ. Tây Hồ là hiện tại là ở tỉnh Hàng Châu. Hàng Châu là một tỉnh du lịch nổi tiếng của Trung Hoa đó, có cái hồ Tây cũng khét tiếng ghê lắm, cái hồ Tây nó to lớn. Tôi cũng từng phóng sinh ở hồ Tây rồi. Thì hồ Tây đó, Ngài mới xin với vua đó biến nó thành cái chỗ phóng sinh. Và dĩ nhiên rằng là nhà vua thì lúc nào cũng phê chuẩn mọi cái lời xin của Ngài. Rồi cho đến khi mà Ngài mất đi đó, thì mấy vị tăng khác đó theo gương của Ngài, chùa nào xây lên cũng đào một cái ao phóng sinh ở trong chùa, gọi là phóng sinh trì. Trì là cái ao, chứ không phải là cái ao nuôi cá có phạm giới hay không, như là cái câu hỏi này, câu hỏi này là hiểu sai cái ý rồi. Tức là cái ý đó là để mà là mấy con cá được thả xuống đó được an toàn, không có bị bắt lại, không có bị giết. Đó. Thế là, nguyên nhân của nó là do như vậy, là ngài chiếu được kinh Kim Quang Minh, lục thủy trưởng giả phóng sinh cứu 10 vạn mùa 10.000 con cá, 1 vạn con cá đó mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là câu chuyện phóng sinh. Và đây tôi cũng xin đề cập đến là chúng ta đừng coi thường hạnh phóng sinh nha. Trong cái tinh thần cầu an đảo bệnh, cầu an cho người hấp hối đảo bệnh nặng á, ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đó, có nói đến 3 lần, nói tất cả 3 lần. Quý vị về tụng kinh Dược Sư và đếm lại chúng tôi, đếm 3 lần nói đến phóng sinh. Nếu phóng sinh mà không có gì thì trong kinh Dược Sư không bao giờ bày tới, mà kinh Dược Sư là cái kinh mà đối với lại hàng ngũ đại thừa Phật giáo là cái kinh chiếu theo kinh đó để mà cầu an lắm. Rồi bây giờ có một cái tâm thư dài lê thê này này. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hòa Thượng, nhân duyên thật thù thắng cho nên Phật tử chúng con được nghe pháp nhũ của Hòa Thượng. Hòa Thượng luôn xiển dương tình độ và khuyên hàng Phật tử chúng con luôn phát Bồ Đề tâm và lập nguyện để phụng sự chúng sinh là báo đền và đi đúng với con đường Thế Tôn đã chỉ dạy. Nhưng hiện nay bạn bè hướng dẫn chúng con là nên niệm Phật và chuyên nhất niệm Phật theo pháp môn Hòa Thượng tịnh không thì sẽ được chắc chắn vãng sinh. Mà nếu công phu niệm Phật một ngày phải 6-8 tiếng đồng hồ như vậy, hẳn nhiên chúng con sẽ làm sao có thời giờ để phát Bồ Đề tâm làm công đức được nữa như Hòa Thượng đã dành cho chúng con. Thưa Hòa Thượng, nếu con chuyên nhất niệm Phật mà không cần phát Bồ Đề tâm và tạo công đức gì cả thì khi vãng sinh chúng con sẽ lên phẩm nào trên tỉnh đó? Và chúng con chắc chắn có được vãng sinh như bạn có nói không? Chúng con bây giờ mong được pháp nhũ của Hòa Thượng để Hòa Thượng khai thị cho chúng con được tỏ tường để theo đúng lời Phật dạy. Câu này cũng là cả một cái bài giảng đấy nha, chứ không có 5 phút mà nói được. Thì tôi sẽ giảng thôi. Đó. Thì cái câu hỏi này rất là cần thiết và quan trọng. Đó. Là bởi vì rằng là và bây giờ thì người ta thường suy nghĩ như vậy, là người ta nghĩ là mình cứ chỉ việc chuyên chú vào cái chuyện là ngồi mà niệm Phật thống thiết rồi để cho mình vãng sinh mà thôi, còn mình khỏi phải làm cái gì hết. Và còn nếu mà mình làm cái gì hết thì có thể mình thất lợi, chẳng hạn như mình khi mình phát Bồ Đề tâm vân vân, mình có thể bị thất lợi rằng là mình không có vãng sinh. Thì đây là một cái sự mà hiểu một chiều. Đây là vấn đề hiểu một chiều nha. Tại vì không phải chỉ có niệm Phật mới vãng sinh. Điều này là tuyệt đại đa số người Phật tử hàm hồ, không hiểu rõ, không biết, cho nên họ chỉ nghĩ rằng chỉ có niệm Phật mới vãng sinh. Tôi nói có sách mách có chứng nha, tôi không phải lăng băm, cho nên là bốc thuốc đài đâu, có cho toa là có sách vở đàng hoàng. Đó. Chúng ta mở quyển kinh Pháp Hoa ra, chúng ta đọc tụng cái phẩm mà Dược Vương Bản Sự Công Đức Phẩm. Ở trong đó có nói như thế này: sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau khi Như Lai diệt độ, sắp hết pin hả? Tôi cũng sắp hết pin rồi nhá. Máy mà nó còn hết pin nữa là người. Thế thì 500 năm sau khi Như Lai diệt độ, nếu có những người nữ nào mà nhàm chán thân nữ, thường chỉ tụng kinh Pháp Hoa, sau khi mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh mở ra đọc tụng kinh Pháp Hoa nhé, không phải niệm Phật nhé, tụng kinh Pháp Hoa không có nói gì đến niệm Phật hết. mà được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh nhá. Còn mình niệm Phật đó, thì nhớ là chỉ có thượng phẩm thượng sinh đó, thì mới được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh. Còn nếu không phải là thượng phẩm thượng sinh đó, mà trung phẩm trung sinh trở xuống đó, thì không có thấy Phật A Di Đà nhá. Mở kinh Quán Vô Lượng Thọ hay là Vô Lượng Thọ đã đọc coi xem có đúng như thế không. Như vậy cái người niệm Phật mà không nhất tâm bất loạn á, mà người đó sinh từ, cái này là tại máy chứ không phải tại giọng tôi, cái máy nó hú. Thế thì cái người mà niệm Phật á, mà không đủ để mà nhất tâm bất loạn, thì người đó có thể sinh từ trung phẩm trung sinh xuống gặp Phật. Mà nếu sinh hạ phẩm mà sinh thì 6 cho đến 12 kiếp qua mới nở nha. Nhưng nếu mà người tụng kinh Pháp Hoa thì sau khi màn chung thì Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh đọc kỹ lại. Đã. Cho nên tôi này xin nhắc một điều mà người Phật tử ít biết lắm, mà cũng mấy thầy giảng tịnh độ cũng không có nói đến, là sự nghiệp của ngài Lục Tổ của Tịnh Độ Tông là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ tu tập như thế nào. Ngài có 3 điều không bỏ trong cuộc đời: trì Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa, trì Pháp Hoa, niệm Phật, phóng sinh. Khi ngài mất, cái ngày giỗ của ngài được dùng làm ngày vía Đức Phật A Di Đà. Ngài tụng kinh Pháp Hoa đấy, và ngài cũng niệm Phật, mà có 3 việc ngài không bỏ trong cuộc đời. Và chúng ta biết rằng là ngài tí xíu nữa chết vì phóng sinh. Và chúng ta cũng biết nhờ hành phóng sinh như vậy mà Liên Tông mới có một vị tổ danh tiếng như vậy xuất hiện. Tại vì nếu không có hành phóng sinh thì ngài không có đi tu rồi. Nhờ ngài hành phóng sinh ngài bị xử trảm, rồi nhờ ngài được tha không có bị xử trảm, ngài mới từ quan, mới bỏ vào trong chùa tu luôn và mới thành tổ sư của Tịnh Độ Tông. Như vậy thì một điều. Điều thứ hai, mở trong Vô Lượng Thọ kinh ra đọc thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Đức Phật nói với ngài A Nan mà Đức Phật phân ra 3 hàng vãng sinh, 3 hàng vãng sinh. Hàng cao cấp nhất đó, hiện nghĩ Đức Phật nói 3 hàng vãng sinh là ám chỉ thượng trung hạ phẩm. Thì hàng cao cấp nhất nè, nghe nè, thâm tín nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến hóa tha nhân, hàng cao cấp nhất. Bây giờ phân tích lại có thấy có chính niệm Phật ở trong không? Không. Thấy cái gì? Phát Bồ Đề Tâm. Đó. Thấy cái gì? Thấy khuyên hóa tha nhân. Thấy cái gì? Thấy đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Thấy cái gì? Thấy thâm tín nhân quả. Hàng thứ hai. Hàng thứ hai. Đó. Hàng thứ hai rằng là hàng mà trì giới vô khuyết, mà bất khuyết oai nghi, trì giới một cách tròn vẹn, chỉ giới viên mãn đầy đủ, không có vi phạm vô oai nghi, đó là hàng xuất gia mà tu tập nghiêm chỉnh. Hàng thứ ba là hàng phụng dưỡng sư trưởng, hiếu đế mê lệnh phụ mẫu, tu thập thiện pháp, hàng đó vãng sinh. Như vậy thì Đức Phật kể ở trong kinh Vô Lượng Thọ là 3 hàng vãng sinh. Kinh đó không có nói gì đến niệm Phật. Chỉ có một kinh nói đến niệm Phật là kinh A Di Đà. Trong cái kinh Vô Lượng Thọ không nói. Ở kinh Vô Lượng Thọ nói đến mấy điều kia. Rồi lại nữa, ở trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, Tịnh Độ Tông theo xu hướng của ngài Thiện Đạo thường chủ trương là không phát Bồ Đề Tâm, chỉ chuyên trì niệm Phật. Mà bây giờ Tịnh Không nhà mình theo đấy đó, là không cần phát Bồ Đề Tâm mà chỉ có chuyên trì. Bởi vì sao? Bởi vì ngài Thiện Đạo lấy nguyện thứ 18 làm nền tảng. Nguyện thứ 18 là trong đó nói nếu người nào mà trì niệm danh xưng của ta thì sẽ được vãng sinh. và nói không cần phát Bồ Đề Tâm. Thế nhưng ngay sau đó, nguyệt thứ 19, Đức Phật nói người nào phát Bồ Đề Tâm đó, hành cái Bồ Đề nguyện nói trên nó được phát sinh. Như thế thì đâu phải chỉ có niệm Phật phát sinh. Rồi hai nữa bây giờ có một cái chi tiết về để chúng ta suy nghĩ. Bây giờ chúng ta thực sự cần một thầy niệm Phật hay chúng ta cần một thầy phát Bồ Đề Tâm? Suy nghĩ đi. Bây giờ cái thầy niệm Phật đó thấy không phát Bồ Đề Tâm chứ gì? Tức có nghĩa là thấy đâu có hứa cứu mình, thấy đâu có hứa cứu. Tôi thấy chết, tôi phán sinh, tôi thấy kệ mình ở đây muốn làm gì lắm. Những cái thầy phát Bồ Đề Tâm á phải cứu mình à? Tại ông hứa. Đức Phật A Di Đà, tại sao mình thờ ngài? Tại ngài phát Bồ Đề Tâm, ngài nguyện tiếp dẫn chúng sinh. Nếu ngài không tiếp dẫn chúng sinh, mình đâu có thờ ngài. Như vậy mình thờ Đức Phật A Di Đà vì lý do gì? Vì lý do ngài niệm Phật hay vì lý do ngài phát Bồ Đề Tâm? Rõ ràng mình thờ Đức Phật A Di Đà vì ngài phát Bồ Đề Tâm. Mà rõ ràng là chỉ có người phát Bồ Đề Tâm cứu mình thôi. Thế bây giờ, nếu bây giờ mấy thầy mà giảng dạy tịnh độ không phát Bồ Đề Tâm á, mà chỉ nói ngồi niệm Phật, thế thì mình chết rồi con mình ai cứu? Rồi cháu mình ai cứu? Rồi cha mẹ mình ai cứu? Rồi cha mẹ mình quá khứ ai cứu? Rồi bây giờ mình hiện tại ở đây là người nào cứu mình? Nếu không phải là những người phát Bồ Đề Tâm, người đó mới khuyến giáo mình, mới làm cho mình xuất gia đúng nghĩa. Còn niệm Phật là mạnh ai nấy chạy đó. Tên nào mà chạy chậm là tên nó giáng chiếu. Tại vì đâu phát Bồ Đề Tâm. Tại vì không phát Bồ Đề Tâm là không hứa cứu. Cho nên nhớ dùng cho tôi một điều là tại sao Đức Phật nói quy y Phật rồi không quy y thiên thần quỷ vật? Tại sao? Biết lý do. Tại sao? Dễ đạt quá mà sao ngồi phải cau mày. Tại vì thiên thần quỷ vật không có phát Bồ Đề Tâm, thành ra quy y với lại cái kẻ không cứu mình thì quy y để được cái gì? Quy y với một cái sự không cứu, cho nên không cần quy y. Cho nên đừng quy y với những cái gì không cứu, mà hãy quy y với chư Phật, là bởi vì chư Phật phát tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên chỉ quy y mới sự cứu, chứ không quy y mới sự không cứu. Cho nên vì vậy quy y mới lại người cứu, quy y mới pháp cứu, quy y mới lại tập thể cứu. Đó là quy y tam bảo đúng nghĩa. Còn nếu bây giờ mình quy y với một vị giáo chủ không cứu, một cái pháp không cứu, một tập thể không cứu, mình chết mình. Vua Mã Tử, một nho gia, nói chuyện với Mạc Tử. Mạc Tử là cha đẻ ra thuyết Kiêm Ái, phải yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người. Vua Ma Tử nói vậy là ngu. Vua Ma Tử nói đời không có ai lo cho mình bằng mình hãy lo cho mình trước cái đã. Đó, còn không cần phải lo cho ai hết. Vua Ma Tử nói như vậy. Và Vua Ma Tử khi mà gặp gỡ Mạc Tử, thì Vua Ma Tử nói là cái thuyết mà thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người của ông đó là không có thực tế, chưa chắc đã hay hơn cái thuyết của tôi. Cái thuyết của tôi là mình lo thân cho mình tự giúp mình, không có ai giúp mình bằng chính mình, cho nên mình phải tự lo cho mình đó. Mình không cần phải lo cho ai khác hết, tập trung lại hết lo cho mình. Mạc Tử hỏi ông nghĩ như vậy mà ông có dạy học trò như vậy không? Vua Mạc Tử bảo dĩ nhiên chứ, tôi phải dạy cái thuyết của tôi. Mạc Tử bảo tôi xin chia buồn với ông. Tại sao vậy? Tại vì sau này ông Nguy nó học trò ông nó cũng bỏ ông. Tại học trò ông nó học được của ông cái là chỉ lo cho mình thôi, không có lo cho ai hết. Đến khi ông Nguy là ông chết chắc, cho nên tôi xin chia buồn với ông. Mạc Tử nói như thế, đúng. Cho nên tại sao mình chỉ quy y một tập thể Phật Pháp Tăng? Tại Phật là một vị cứu hết thảy chúng sinh. Pháp của Đức Phật là Pháp cứu tất cả chúng sinh, không bỏ sót một người nào. Tăng là một tập thể tu tập cái Pháp nói trên đó và mong tiến tới cái quả nói trên đó. Cho nên vì vậy quy y. Còn tại sao không quy y ngoài Tăng, Phật Pháp Tăng ra không quy y? Mà Phật Pháp Tăng là bảo, bảo là tại chỗ nào? Tại chỗ cứu. Còn những Pháp kia không thể cứu, không bao giờ nguyện cứu. Thành ra Pháp nào không nguyện cứu? Phi Đại Thừa, phi Phật Pháp thật sự mà nói. Thành ra nếu mà nói là mình về tịnh độ rồi mình để mình cứu độ chúng sinh thì tại sao ngay bây giờ không cứu? Cũng hệt như Trang Tử ví dụ như vậy. Trang Tử đói quá rồi thì đi vay gạo ăn. Anh bạn của Trang Tử nói về chứ: khoan đã, anh vay tôi có ba đấu gạo à, ít quá, không cần vay, anh để nó đi, để mà qua cái mùa gặt này rồi tôi gặt đâu đó thu gom hết xong rồi là tôi cho anh vay luôn ba tạ. Trang Tử nói như vậy. Hồi nãy trên đường tôi tới đây á, tôi thấy có một con cá nó rớt vào trong một cái vết xe đó, có một chút nước, nó giấy, nó sắp chết rồi. Nó mới nhờ tôi cứu nó. Nó nói: ông làm phúc, ông cho tôi một cái gáo nước dội vào đây, dội vào cái lỗ này để cho tôi khỏi có phải là chết khô. Tôi mới nói với nó: tôi đang ở trên đường đi vay nợ, mày cứ nằm đây đừng có đi đâu hết, rồi thì tao vay xong á thì tao sẽ đào sông, tao đào sông, tao làm cái rãnh, tao đưa nước sông chảy về đây cho mày tha hồ bơi. Cái con cá cái nó nổi giận, nó nói với tôi là lúc mà ông đào cái đó xong thì ông muốn kiếm tôi lại hàng cá khô ông kiếm. Thế thì tại sao mình cũng giống vậy, mình hứa được là để tôi đắp đào xong xuống đâu đó để tôi cứu. Thế bây giờ mình đang khổ, mình đang nguy, thế bây giờ mình cầu cứu một người nào, một người đó người ta cũng nói, người ta bảo đời tôi đắc cử tổng thống xong rồi tôi sẽ cứu anh. Không thực tế. Thế cho nên thôi, nó hết pin rồi tôi cũng hết pin rồi, mai nó lắp pin mới. Dạ. Mình cũng tới giờ, mình cũng không phải mà giờ là đến 21 giờ. Trong chương trình là đề như thế đó. Trong chương trình là đề là giảng từ 7 đến 21 giờ rồi cho đại chúng đi ngủ. Thì bây giờ thôi cũng đến, thì tôi cũng mong rằng là đại chúng đêm nay ngủ một giấc ngủ mộng y như nhau, là mộng thấy mình gieo duyên xuất gia đi hành Bồ Tát đạo. Nếu mà đêm nào cũng mộng được như thế thì phúc báo vô cùng vô lượng. Thì cái câu hỏi này ngày mai tôi sẽ trả lời cho chi tiết hơn, và tôi sẽ chứng minh cho biết rằng là như thế thì chúng ta cần cái pháp nào, cái pháp cứu hay cái pháp niệm, hay là chúng ta cần ông thầy niệm hay ông thầy cứu, thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ. Tôi sẽ chứng minh cho thầy là đầy đủ. Thế bây giờ thì chúc mọi người về nằm ngủ một giấc ngủ bát con trai. Amen.